Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị ni hữu đồng tu. Hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 8 tháng 5 năm 2021. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay thì nhân tình trạng thấy là ở Việt Nam đại dịch đang trở lại, dịch Covid đó. Cho nên là Thiện Trang thấy hiệu giảng, bài giảng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Giáo Diệt bài Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 tập thứ nhất, thì có một đoạn Hòa Thượng nhắc đến phần lời tựa trong bản Tịnh Độ Ngũ Kinh, năm bản Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Mai Quang Hy. Hiện Trang xin giới thiệu cho quý vị đoạn này, vì đoạn này rất quan trọng, là nhắc nhở chúng ta trong thời kỳ này. Mời quý vị xem trên màn hình trước khi vào phẩm kinh văn hôm nay. Đây là phần cuối của quyển Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, phần phụ lục, thì có đưa ra là gần lời tựa trong cái in năm bản nguyên dịch của lão cư sĩ Mai Quang Hy, tức là cậu của ngài Hoàng Niệm Tổ, người chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó là Hoàng Niệm Tổ, thì cậu của ngài là cư sĩ Mai Quang Hy. Có đoạn như sau. Quý vị không biết chữ Hán thì quý vị nhìn trên màn hình dòng hai dòng dưới. Dục hoàng Phật pháp ư kim nhật, tất tu đề sướng tịnh độ, dục hoằng tịnh tông, tất tu tiên hoằng đại kinh, quả năng nhân nhân trì tụng, tất nhân quả tự minh, thân tâm tự khiết, kiếp vận tự chuyển, thái bình tự chí. Dục hoằng Phật pháp ư kim nhật, tức là muốn hoằng dương Phật pháp vào thời ngày nay. Tất tu đề sướng tịnh độ, thì tất phải cần phải đề sướng pháp môn tịnh độ. Tại sao vậy? Bởi vì pháp môn này là pháp môn phù hợp với căn cơ, căn tánh với người hiện đại hiện nay. Bây giờ chúng ta muốn hoằng dương tịnh tông thì sao? Dục hoằng tịnh tông, tức là muốn hoằng dương tịnh độ, muốn hoằng dương tịnh tông. Tất tu tiên hoằng đại kinh, tất phải trước hết á phải hoằng dương đại kinh. Đại kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta, cho nên là rất quan trọng đó quý vị. Kinh muốn hoằng dương tịnh tông thì phải hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, về khế hợp căn cơ với thời đại hiện nay. Quả năng nhân nhân trì tụng, nếu như có thể khiến cho mọi người hay là ai ai cũng có thể trì tụng. Tất nhân quả tự minh, thì nhân quả tự nhiên sáng tỏ, cái chữ tự này là tự nhiên. Ở trong bản dịch của ngài Như Hòa thì dịch cái chỗ này không có rõ lắm, nhưng mà khi coi bài giảng của Hòa Thượng thì Hòa Thượng giảng rõ là chữ tự là tự nhiên. Cho nên là nhân quả tự minh, tức là tự nhiên sẽ sáng tỏ được nhân quả, chỉ minh là sáng tỏ. Thân tâm tự khiết, tức là thân tâm mình tự nhiên nó sẽ thanh tịnh trong sạch. Kiếp vận tự chuyển, kiếp vận tự chuyển tức là cái những cái thời kiếp như nạn, như dịch bệnh hiện nay, tự nhiên nó sẽ chuyển thôi, nó không cần phải lo lắng. Và thái bình sẽ tự chí, tức là thái bình sẽ tự đến. Cho nên quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời. Nếu như chúng ta có thể hoằng dương bộ kinh này, giúp cho mọi người ai ai cũng có thể trì tụng. Quý vị nhớ là trì và tụng, tụng rồi thì thực hành theo, giữ gìn gọi là trì tụng, thì sẽ đạt được những quả báo như vừa rồi đã nói. Tức là đầu tiên là gì? Nhân quả họ sẽ tự sáng tỏ, ai cũng hiểu được nhân quả. Thân tâm của tự nhiên sẽ thanh tịnh. Chúng ta tu theo kinh Vô Lượng Thọ để thân tâm tự nhiên thanh tịnh trong sạch. Rồi kiếp vận, tức là những thời tai kiếp như nạn, như dịch bệnh hiện nay vân vân, tất cả đều chuyển và thái bình thì tự đến. Cho nên đây cũng là kiến ngập tịnh độ nhân gian. Vì vậy chúng ta hoằng dương tịnh độ đại kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ này rất quan trọng. Chúng ta hãy cố gắng tu, tuy không thể giúp tất cả mọi người đều trì tụng, nhưng chúng ta có đông người càng nào và ai thực hành thế nào thì người đó gọi là trong cộng nghiệp hiện nay sẽ có biệt nghiệp. Biệt nghiệp là gì? Quý vị sẽ không bị nhiễm những bệnh như Covid, đúng không? Quý vị không bị nhiễm có vi khuẩn đó, nó không tìm, vi virus đó nó không tìm tới quý vị. Chúng ta không bị, và giúp cho những người có tư trường tốt. Quý vị thấy cái để ý thì hiện nay không, từ khi mà dịch bệnh trở lại đó, là ở Việt Nam á, tư trường bắt đầu nó nặng nề. Quý vị để ý, Thiện Trang để ý là tư trường nặng nề, tức là tâm lý hoang mang lo sợ của mọi người bao trùm phát ra từ trường xấu. Nhưng mà khi nào mà dỡ hết lệnh lệnh cấm, không phải là gọi là cấm tụ tập đó, mà gọi là hết là phong tỏa đó, rồi dỡ ra thì tự nhiên cái thật trời trong mây sáng và mọi thứ từ trường nó nhẹ nhàng. Đó là do tất cả do điều là do tâm của chúng ta, tâm của những người sống ảnh hưởng đến địa cầu. Cho nên đang họ đang hoang mang lo lắng, càng dịch bệnh họ càng lo sợ, càng lo sợ thì càng nặng. Đây là nguyên tắc mà bây giờ khoa học đã chứng minh được rồi. Tâm chúng ta ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Cho nên nói như vậy để quý vị biết rằng chúng ta đừng lo lắng, đừng sợ, hãy cứ tự tin, hãy cứ sống một cách thoải mái dù trong thời đại tái kiếp nào, vì chúng ta đã có chỗ nương tựa. Tất nhiên chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật, chúng ta phải tuân thủ theo thế gian. Bây giờ đề xướng ở Việt Nam 5K thì chúng ta phải cố gắng thực hiện 5K, các biện pháp để phòng dịch, vâng, cách ly vâng, chúng ta cố gắng thực hiện. Nhưng chúng ta hãy tự tại, vui vẻ, yên tâm. Vì sao? Trong mạng có thì chắc chắn sẽ có, tranh cũng tranh không được. Trong mạng không sẽ không có, đúng không? Và nếu mà trong mạng có nhẹ thì tự nhiên sẽ giảm. Thì mình có bệnh nặng, đáng lẽ bệnh nặng, bị bệnh đó qua đời thì bây giờ chỉ có bệnh thôi. Nếu như đáng lẽ bệnh thì bây giờ thành không có bệnh. Đó là nhẹ thì chuyển về không, nặng thì chuyển về nhẹ. Đó, thì quý vị tin vào Phật pháp rất tuyệt vời, đặc biệt bộ kinh Vô Lượng Thọ này rất tuyệt vời, có thể giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm thứ 15, chúng ta đang đi du lịch ở Tây Phương Cực Lạc. Phẩm thứ 15, mời quý vị xem kinh văn. Bồ Đề Đạo Tràng để thập ngũ. Quý vị nếu mà không xem được trên màn hình á, thì quý vị xem trên quyển kinh Vô Lượng Thọ bản song ngữ này. Thì mở ra trang 94, trang 94 của bản song ngữ này. Còn quý vị có bản kia thì quý vị có thể tự tìm đấy ha. Quý vị có thể dò, nếu mà chữ trên màn hình nhỏ quá, tại vì có khi màn hình điện thoại nhỏ, thì quý vị dò trong đăng kinh cũng như nhau thôi. Mời quý vị xem trên kinh văn. Bồ Đề Đạo Tràng đệ thập ngũ. Chữ Bồ Đề chúng ta quen lắm, chữ Bồ Đề, nhưng mà đây không phải nói Bồ Đề, không phải là giác ngộ, mà đây là Bồ Đề. Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, chữ Bồ Đề đây là chỉ cây Bồ Đề. Đạo Tràng, chữ Đạo Tràng còn có đọc tên khác là Đạo Trường. Chữ trường, nhưng mà thường chả ai đọc đạo trường. Rồi pháp tràng thì đọc là pháp trường, cái dễ nhầm. Pháp trường là nơi xử tử hình. Còn pháp tràng thì là nơi mà nơi giảng pháp. Cho nên là quý vị tràng hay trường cũng giống nhau, tìm một chữ nhưng có lúc đọc tràng, có lúc trường. Chúng ta đọc đạo tràng chứ ít có ai đọc đạo trường hết. Cho nên là quý vị hiểu chữ đạo tràng. Bồ đề đạo tràng là chữ đạo tràng này, Hòa Thượng chú giải, chỉ nơi mà A Di Đà Phật giảng kinh. Như vậy Bồ đề đạo tràng là gì? Là phẩm này là giới thiệu cây Bồ đề ở bên cạnh giảng đường của A Di Đà Phật. Đó là lời chú giải của Hòa Thượng. Tức là phẩm kinh văn này á, là để giới thiệu về cây Bồ đề ở bên cạnh giảng đường của A Di Đà Phật. Đề thập ngũ, đề là thứ tự, thứ 15, thập ngũ là 15, tức là phẩm thứ 15, Bồ đề đạo tràng. Nếu chúng ta dịch nghĩa dài ra thì quý vị thấy là dịch là cây Bồ đề nơi đạo tràng. Đó, thì chúng ta dịch dài ra, còn không thì để Bồ đề đạo tràng thôi cũng hay. Sao cũng hay hết, thì chúng ta thấy dịch ra cũng hay mà không dịch ra cũng hay, nên chúng ta để im. Đó là phẩm này, này tức là phẩm 15 này giới thiệu về điều gì? Giới thiệu về cây Bồ đề ở nơi đạo tràng, bên cạnh đạo tràng của Đức Phật A Di Đà đang giảng kinh. Tức là Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà là kim hiện tại thuyết pháp, là ngài lúc nào cũng đang thuyết pháp. Nơi thuyết pháp đó gọi là đạo tràng. Thì bên cạnh cái nơi đó có một cái cây rất là lớn, cây đó gọi là Bồ đề. Đó, thì gọi là, cho nên chúng ta phẩm 15 này là tả về cái cây đó như thế nào. Vì thấy không, tả mỗi cái cây Bồ đề thôi mà mất một phẩm. Đó, mất một phẩm cũng khá dài hơn phẩm trước nữa, dài hơn phẩm 14 nữa. Cho nên là chúng ta biết là điều quan trọng là gì, tại sao tả những cái cây trước thì cũng đã tả rồi đúng không, phẩm 14 là tả cây rồi, nhưng mà phẩm 15 cắt ra một phẩm 15 để tả riêng cái cây nơi Bồ đề, nơi đạo tràng, tức là nơi nơi mà Đức Phật đang giảng kinh. Còn Bồ đề đạo tràng ở Ấn Độ á, là nơi Đức Phật thành đạo. Cái cây đó hồi kia là Tắc Bất La. Tắc Bất La sau này được đổi tên thành cây Bồ đề, tức là cây giác ngộ. Ý nghĩa là gì? Nơi đó, cái cây đó là nơi mà mang đến sự giác ngộ cho tất cả những người ở Tây Phương Cực Lạc. Tại sao mang đến nơi cây giác ngộ? Cây này mang được tại vì nơi đó có Phật thuyết pháp, và đồng thời cây cũng thuyết pháp. Chúng ta sẽ học để hiểu là cây thuyết pháp thế nào, Phật thuyết pháp thế nào. Thì chúng ta biết là cây đó giống như Bồ đề, là chúng ta cũng giống như một cái cây lớn, nó có khả năng che chở những cái cây nhỏ vân vân. Đó thì Đức Phật A Di Đà, hay Đức Phật A Di Đà đó, ngài ở đó giống như là một cái bóng cây Bồ đề lớn như vậy, để cái phủ xuống những cây nhỏ, tức là những người bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ai cũng được che chở với sự giác ngộ tột đỉnh, tức là giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Gia hộ cho tất cả mọi người đều giác ngộ. Gia hộ bằng cách nào? Bằng cách giảng kinh thuyết pháp. Cho nên là khi nào có tai nạn, khi nào có vấn đề gì, hãy tốt nhất hãy giảng kinh. À, Hòa Thượng lúc nào cũng vậy, khi mà tai nạn tới, Hòa Thượng quý vị thấy Hòa Thượng mình không bao giờ đề xướng là phải làm cái niệm Phật bao nhiêu câu hay là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không có. Cái đó người ta mạo danh Hòa Thượng. Hòa Thượng nói không bao giờ làm chuyện đó. Hòa Thượng nói là phải giảng kinh. Vì sao? Chỉ có giảng kinh thì mọi người đều hiểu rõ nhân quả, mọi người đều sẽ tin, mọi người sẽ thực hành, thì như vậy sẽ có hiệu quả. Mà có hiệu quả thì nhân quả sẽ thay đổi, nhân quả thay đổi thì quả sẽ thay đổi, và sẽ chuyển được tất cả dịch bệnh, tất cả tai nạn, chứ không phải tu hành. Còn tu hành là gì? Hòa Thượng nói trong một lần, người ta nói là trong Trung Phong Tam Thời Niệm đó, đó là gì? Đó là trên ngọn, trị ngọn chứ không phải trị gốc. Còn chúng ta cần trị gốc. Trị gốc là phải chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi hành vi, tức là chúng ta phải tu đó. Cho nên là ở đây nói Bồ đề đạo tràng, chúng ta cũng phải nhớ đến là chúng ta giác ngộ, phải giác ngộ. Bồ đề chính là giác ngộ. Vậy thì chúng ta cũng cố gắng mà tu để giác ngộ. Tu thế nào? Thì Kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều, Thiện Trang cũng đã chia sẻ với quý vị hơn 70 buổi rồi, Quý vị thấy từ những cái việc như trong đời sống nhỏ cho đến ăn uống, cho đến tu như thế nào, làm như thế nào, Huyền Trân chia sẻ rất đầy đủ. Nếu quý vị nào mới chưa nghe thì quý vị chịu khó nghe lại khoảng 70 bài đó, hơn 70 bài đó thì quý vị cũng thấy rất nhiều đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta bổ sung thêm mà thôi. Thì hôm nay chúng ta vào kinh văn. Mời quý vị vào kinh văn đoạn thứ nhất. Hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu vi, ngũ thiên do tùng, chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý. Đó là đoạn thứ nhất, chúng ta sẽ đi từng chữ để giải thích. Hữu kỳ đạo tràng, chữ hữu có nhiều nghĩa, ở đây Thiền Trang tập dịch là lại nữa. Đạo kỳ đạo tràng thì chữ kỳ á quý vị, chữ kỳ có nghĩa là gì? Kỳ là đó, đạo tràng đó là đạo tràng nào? Là đạo tràng ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi phiên dịch Thiền Trang thêm chữ ở lại nữa, đạo tràng ở thế giới Cực Lạc đó. Đây là chữ kỳ này thay cho chữ thế giới Cực Lạc. Ở trong Hán cổ nó có những cái từ đại từ như chữ kỳ, chữ tư vân vân đó, những cái từ chữ chi vân vân, những cái từ đó nó thay cho một cái cụm từ hay là thay cho một cái vấn đề nào đã nói trước đó hoặc nói sau đó. Ở đây nói trước đó là thế giới Cực Lạc. Lại nữa, đạo tràng ở thế giới Cực Lạc, hữu bồ đề thụ. Hữu là có, có cây bồ đề, chữ thụ là cây, thụ hay thọ đó, bồ đề thọ hay bồ đề thụ cũng được. Có cây bồ đề này, bắt đầu từ đó ta đi tả tiếp cây bồ đề này thế nào. Cao tứ bá vạn lý, cái chiều cao của cây bồ đề này là 4, bá là 100, tứ là 4, vạn là 10.000, lý là dặm, như vậy là 400 vạn dặm. Ở đây nếu chúng ta phải dịch ra là nói chữ dặm thì quý vị có hiểu thì dễ hiểu hơn. Dặm, 400 vạn dặm. 400 vạn dặm là bao nhiêu? 400 rồi vạn nữa. Thì 1 vạn là 10.000. Thì quý vị cứ thấy 400 nhân thêm 10.000 thì là bao nhiêu? 10.000 thêm 10, một số con số nữa là thành 100.000. Thêm một con số 0 nữa thành 1 triệu. Như vậy 4 triệu dặm. 4 triệu dặm. Chữ lý này là dặm của Trung Quốc. Tại vì chúng ta đang học theo kinh Hán văn, dặm của Trung Quốc thì chỉ bằng nửa cây số thôi. Thì vậy chúng ta chia đôi ra, nó cũng là 2 triệu cây số. Cây bồ đề mà cao như vậy đó quý vị. Cây bồ đề cao lớn tới 2 triệu cây số lận. Chứ không phải ít đâu. Cao lắm. Tại vì người Tây Phương Cực Lạc to lớn mà, quý không phải nhỏ đâu quý vị. Cây bồ đề to, cao đến 2 triệu cây số. Thì quý vị tưởng cái bán kính km của trái đất có 64.000 đúng không? Gần 64.000, hơn 64.000 cây số vậy thì cái cây này, cây bồ đề này cao, mà nếu mà chúng ta thấy từ trái đất lên tới mặt trăng luôn á, còn hơn nữa. Cho nên chúng ta mà có thấy Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mặt, chúng ta cũng không thấy đâu, cũng như không. Tại vì giống như con kiến, nó không thể thấy cái tòa nhà cao tầng quá to. Mà như vậy cây bồ đề ở đó to như vậy đó, thì người ở đó cũng phải tương đương chứ đúng không quý vị? Phải tương đương chứ không, cái cây mà to, người nhỏ như con kiến thì có ý nghĩa gì? Cho nên chúng ta biết người Tây Phương Cực Lạc cũng rất to lớn. Cây bồ đề cao như vậy thì tự nhiên tương đương người cũng to lớn. Chúng ta tiếp tục. Như vậy đó nói về chiều cao. Tiếp theo nói về chu vi của nó, chu vi của cây bồ đề. Kỳ bổn chu vi, ngũ thiên do tùng. Kỳ thì giống như nãy, thay thế cho một cái từ nào đó. Kỳ bổn, bổn, chữ bổn là gốc hay là thân cây. Như vậy gốc của cây đó, cái chữ kỳ này là cây đó, là cây bồ đề đó. gốc của cây bồ đề hay là thân của cây bồ đề. Ở đây hòa thượng có chú giải: kỳ bổn chỉ thân chính của cây, tức là ở đây không phải chỉ gốc của cây mà thân chính của cây. Thân chính của cây bồ đề thì có chu vi, chữ chu vi nè, đọc châu vi cũng được nhưng mà đọc châu vi không đúng, chúng ta quen là chu vi đúng không? Chu vi, chu vi rồi diện tích đó. Thế nào là chu vi quý vị hiểu không? À chắc là quý vị học lâu cũng biết chu vi. Chu vi là cái độ, đơn vị độ đo độ dài. Ví dụ như chúng ta nói chu vi của miếng đất, hay là ở đây chúng ta có một miếng đất cái hình chữ nhật như thế này đi, thì quý vị muốn biết chu vi của nó là chuẩn bị đo hết cái vòng này thì gọi là chu vi. Thì cái cây bồ đề, cây bồ đề á là nó giống như cái hình trụ này nè, cái giống như cục binh này đúng không, cái hình trụ này nè. Chu vi của cái thân nó là cái vòng này nè, hết một cái vòng đó gọi là chu vi. Chu vi thật là cái vòng, một cái vòng vòng quanh á thì gọi là chu vi. À, thì chu vi đó là bao nhiêu? Trên kinh nói, trên kinh nói gì? Chu vi ngũ thiên do tùng. Cái thân của cây, chính của cây á, mà chu vi gọi là ngũ là năm, thiên là ngàn, năm ngàn do tùng. Vì thấy cái đơn vị cũng khó quen quá ha. Năm ngàn do tùng là sao? À, năm ngàn, còn cái chữ do tùng là đơn vị thời Ấn Độ. Thời Ấn Độ thì quý vị biết là do tùng có ba loại: một là đại do tùng, hai trung do tùng và ba là tiểu do tùng. Là đơn vị đường đi một ngày của một đội quân, tức là một đội quân nó hành quân á, người ta đi hành quân á, một ngày được bao nhiêu thì đó gọi là một do tùng. Đội quân mạnh thì đi được nhiều, đội quân trung bình thì đi được giữa, đội quân yếu yếu thì đi được ít. Và do tùng ở Ấn Độ, đơn vị đó đổi ra bây giờ thì tiểu do tùng cũng phải 40 cây số. Nếu mà đại do tùng là 80 cây số, thôi chúng ta lấy giữa đi, lấy 60 cây số đi. Nếu mà lấy nhỏ 60 cây số thì ở đây là 5.000 do tùng, ngũ thiên do tùng là 5.000 do tùng. Quý vị lấy 5 nhân cho 5.000 nhân cho 60 cây số. Thì bao nhiêu? 5.000 rồi nhân thêm 60 nữa là 30 300.000 cây số. Quý vị thấy 300.000 cây số là chứ không phải ít đâu. Quá lớn đúng không? Cái chu vi của cái cây không á, to như vậy đó. Vậy thì người cũng chắc phải to lắm đúng không? Rồi. Chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý. Chị chi này không là cành. Cành hôm bữa chúng ta học rồi đúng không? Chi diệp là lá. Ở phẩm 14 chúng ta học rồi, chi là cành, diệp là lá. Cành lá của nó tứ bố. Chữ tứ này là tứ phương, bốn phương phía đó. Bố, chữ bố này là trải ra, phân bố ra. Bố là phân bố hay là trải ra, tức là cành lá của nó xè ra. Xè ra thế nào? Nhị thập vạn lý là, nhị thập là 20 vạn dặm là 20 vạn dặm. Chúng ta lấy lại đơn vị là 20 vạn mà chia đôi đi, tại vì một dặm của Trung Quốc bằng nửa cây số thì 10 vạn cây số. 10 vạn cây số là bao nhiêu? Là 10.000 cây số. 10 vạn tới 100.000 cây số. Cái cành lá mà nó hướng ra đó quý vị, nó xè ra đó, nó xè ra hai bên như thế này mà mới tới 10.000 cây số, 100.000 cây số, nhiều như vậy. Thì tính tỏ là ở Tây Phương Lạc rất to lớn, cho nên chúng ta lên đó mà nhớ cái thân, nhục thân này mà lên đó giống như con kiến mà thôi, thậm chí còn tệ hơn kiến, giống như một con vi trùng, một con vi khuẩn ở trong đó thôi. Nhỏ lắm, quá nhỏ so với cây cối, so với người ở Tây Phương Lạc. Như vậy đó là rất đơn giản, chúng ta đã hiểu được đoạn đầu tiên. Giờ Thiền Trang chiếu lại cho quý vị coi. Như vậy tạm dịch lại nữa, đạo tràng ở thế giới cực lạc. Cái chữ có ngoặc vuông này là Thiện Trang thêm vô cho rõ ý. Có cây bồ đề cao 400 vạn dặm, chu vi thân cây 5.000 do tùng, cành lá trải ra bốn hướng. Cái chữ tứ là tứ phương, mình viết tắt trong hang cổ hay nói tắt lắm. Bốn hướng và thì cành lá trải ra bốn hướng 20 vạn dặm. Như vậy là trải ra rất rộng. Ở dưới đó là mát thò ha. Đó là đoạn thứ nhất. Và thượng chú giải đoạn này như sau. Lại nữa, thế giới Tây Phương Cực Lạc, xung quanh giảng đường của A Di Đà Phật, có cây Bồ Đề báo cao đến 400 vạn dặm. Thân của cây ấy to lớn, chu vi một vòng là có tới 5.000 do tùng. Phạm vi mà cành lá trải ra bốn hướng có tới 20 vạn dặm. Như vậy cũng giống như Thiền Trang nói, vừa rồi nói. Và thượng chỉ thêm cái chữ là cây Bồ Đề báo, tức là cây Bồ Đề quý. Quý của báo, rất là quý báo đó. Rồi cao đến 400 vạn dặm. Rồi 400 vạn dặm, tức là 4 triệu dặm. Là thân của cái to lớn, chu vi một vòng là có tới 5.000 cả tuần. Như vậy cái thân của cây nha quý vị, chứ không phải trong bản dịch nghĩa nào đó mà nói là gốc của cây đâu nha. Đây là thân cây, không phải gốc cây. Nên là nhiều khi chúng ta học các bản dịch nghĩa nó chẳng có trúng với dịch nghĩa. Mà học nó càng ngày học thì thấy nó xa vời. Nghe giảng, nghe hòa thượng giảng chẳng khớp gì cả. Nghe chú giải cũng chẳng khớp gì cả. Đó là thiếu phước báo. Cho nên bản dịch nghĩa dịch không chính xác. Phạm vi mà cành lá thì trải ra bốn hướng có đến 20 vạn dặm. Nha. Như vậy rất là lớn. Thì chúng ta thấy là ở Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời. Và cây to. Mới nói cây to, cao to như thế nào mới tả về cây to. Cao to thế nào, còn đằng sau thì ta tiếp. Như vậy Tây Phương Cực Lạc to lớn như vậy, chúng ta cố gắng vãng sanh về đó để được hưởng được, thấy được cây đó. Còn không ở đây chắc không có cách nào thấy đâu. Nhiều đuôi đồng tu đó chưa có nghe pháp nhiều thì có thường có những cái tình chấp, ví dụ như là có người cứ lo lắng là con mình rồi thế này thế kia vân vân, tất cả mọi thứ. Thì đó là do quý vị gọi là chưa nhìn thấu, cho nên chưa buông xuống được. Hòa thượng Tịnh Không ngài nói đó, quý vị có lo lắng cho người thân quý vị cũng không lo được, quý vị suy nghĩ cho con cái vân vân, tất cả lo mọi chuyện, bây giờ quý vị lo dịch bệnh thì cũng không lo được đó. Mà hòa thượng cử một ví dụ, ví dụ như là trong Niệm Phật Luận của đại sư Đàm Hư á, ngài có nói tới câu chuyện vãng sanh của một nữ cư sĩ họ Trương ở chùa Trạm Sơn tại Thanh Đảo. Thì cô cư sĩ này có hai đứa con nhỏ, quý vị nhớ đứa con nhỏ, một đứa lớn thì mới 10 tuổi thôi, đứa nhỏ tất nhiên là càng ngày thì nhỏ hơn nữa rồi. Cô cư sĩ này có chồng, cuộc sống thì rất là kham khổ, rất là khổ sở. Vào thời đó thì chồng của cô ấy thì đi phụ kéo xe làm việc ở bến tàu, giống như bây giờ chạy xe ba gác vậy đó. Mỗi ngày nhọc nhằn kiếm được một chút tiền để cả nhà sống qua ngày thôi. Ngày ngày nào phải đi làm, nếu không đi làm thì không có cơm ăn. Khổ như vậy. Cuộc sống của họ như vậy, nhưng mà cô ấy cũng học Phật. Rồi tham dự hội niệm Phật ở chùa Trạm Sơn. Nên tuần nào có tổ chức khóa tu thì cô đều tham dự đầy đủ hết. Rồi tranh thủ thời gian là lên công quả cho chùa, làm các tập vụ dọn dẹp rửa chén rồi trong nhà bếp vậy thôi, dọn dẹp trong niệm Phật đường vậy đó. Nhưng mà cô ấy buông xả được niệm Phật vãng sanh, rất là tự tại, biết trước giờ ra đi, ngồi vãng sanh. Trước khi vãng sanh mấy tiếng rồi còn dặn dò cho chồng mình, giao phó nè mấy đứa con thơ, rồi bà rồi cô ta vãng sanh, con nó nhỏ như vậy mà vãng sanh. Quý vị thấy như vậy là không từ bi đúng không quý vị? Sao con mình nhỏ như vậy tự nhiên vãng sanh, nhà mình nghèo. Thật là hòa thượng nói cô ta có đại trí huệ. Tại sao? Vì nếu ta ở ta bà nữa cũng đâu có giải quyết được gì, gia đình đều khổ. Vãng sanh, sau khi vãng sanh tự tại như vậy, các đồng tu thấy quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời thì sao? Ồ, cô ta tu tốt quá, vãng sanh tự tại, ngồi vãng sanh, biết trước ngày giờ vãng sanh. Cho nên ai cũng thích cô ta, cho nên chiếu cố, tức là quan tâm chăm sóc mấy đứa con cô. Mấy đứa con cô từ đang đau khổ, từ đang nghèo khổ chứ, chuyển thành được có đại phước báo. Vậy phước báo từ ai ra? Từ mẹ mình để lại. À, gọi là nhất nhân thành đạo, cửu quyền thân. Một người mà thành đạo được thì chín đời, cửu quyền thất tổ đó, chín đời đều được siêu thăng. Nhân người thân được hưởng phước báo. Đó quý vị thấy, đó là tấm gương buông xuống đó quý vị. Biểu diễn luôn cho chúng ta thấy, không cần phải ở lại thế gian, con việc gì hết. Con là khó xả nhất. Tuy đồng tu nữ á, thông thường là khó lo xả nhất là con, đúng không? Hồi chưa có người yêu, chưa có chồng thì lo người yêu. Khi có rồi thì lo người yêu, có chồng rồi thì lo nghĩ đến chồng. Rồi đến khi mà có con thì lo nghĩ đến con, không buông nổi. Cho nên niệm Phật không đắc lực. Nhưng cô ấy đó, cô này, họ Trương này, niệm Phật đắc lực. Ở trong quyển Niệm Phật Luận của Đại sư Đàm Hư kể ra, Hòa Thượng có nhắc như vậy. Cho nên là chúng ta đừng lo gì hết. Gọi là để mà tài sản cho con thế nào nó không biết, nó cũng xài cho hết, đúng không? Để lại phước thì mới tốt. Mà để lại phước thì nó cũng xài hết, đúng không? Cũng không tốt. Để lại tri thức cho con, để lại niệm Phật cho con, mà lưu lại tốt nhất Phật pháp cho con là điều tốt nhất. Cho nên quý vị khéo mà thực hiện. Chứ không là bây giờ chúng ta thường vướng, người tại gia vướng nhiều lắm, người xuất gia cũng vướng. Có đệ tử là lo đệ tử, lo gì đâu mà lo không được đâu. Mình lo cho thân mình chưa xong ở đây đó. Mà quý vị chỉ khi về Tây Phương Cực Lạc mới lo được cho tất cả những người thân cách rốt ráo. Hôm bữa trong cái Phật học vấn đáp có người hỏi mà thiền cha không để ý, đánh trên văn bản nói là sao những người về Tây Phương Lạc đâu sống thấy xuống. Thật ra thì quý vị nghe chưa kỹ, Hiện Trang có nói và Hòa Thượng cũng nói là gì? Khi quý vị về Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị tự nhiên có đại trí huệ. Tại vì lúc đó mở trí huệ ra, quý vị biết những chúng sanh này, những người thân của mình mê muội lắm. Người nào mê từ từ ta độ, người nào giác ngộ ta độ trước. Và chúng ta có vô lượng vô biên bà con thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp, ai giác ngộ trước độ trước. Rồi cũng những người chưa giác ngộ, ta gieo duyên để giác ngộ. Gieo duyên bằng cái nào? Xuống lại, xuống nhưng mà không xuống bằng thân cũ, phải xuống bằng thân mới, diễn ra những vai khác. Ví dụ như xuống làm vợ, làm chồng, làm con vân vân, thì diễn ra vô thường. Ví dụ như có người biểu diễn vô thường ha, đang có gia đình êm ấm cái tự nhiên cái tan vỡ, người đó ra đi vân vân, cái giác ngộ nhờ đó kéo được vô Phật pháp. Đó có những người như vậy. Đó cho nên là không phải họ không xuống, các ngài xuống, nhưng mà các ngài đem gì? Thị hiện đóng vai khác, giả danh khác, đóng vai khác, phương tiện, chứ đâu có xuống hiện ra ô ta là bản sanh này nè, ráng tu đi, không có, ít lắm, ít cái điều đó. Mà thường nếu mà ta thị hiện như vậy á, người ta thị hiện như vậy, mình còn ý lại nữa. Đó. Còn đó chưa nói nha, đó chưa nói về trên Tây Phương Cực Lạc là thời gian ở trên đó vừa về chút xíu đánh lễ Phật A Di Đà cái là thời gian đó nhiêu. Một ngày ở trên đó gọi bằng nhiêu, một kiếp ở đây nó trôi qua mất tiêu rồi. Cho nên là chúng người ta quay lại một cái là mất tiêu rồi, chúng ta không thấy nữa. Không thấy chúng ta nữa, chúng ta đi vô con đường nào rồi. Nên quý vị nhé, giống như câu chuyện mà lúc trước Thiền Trang kể ngài Thế Thân, ngài vua trước đấy. Lên cung trời đau xuất xong có đảnh lễ Bồ Tát lặt cái chút xíu xuống báo, mà cuối cùng đã trải qua 3 năm. Đấy. Có gì đâu, nghe một thời pháp ngắn ngắn thôi. Đó là trời đau xuất. Trời đau xuất là gì? Một ngày một đêm đó bằng 400 năm ở nhân gian. Huống hồ chi Tây Phương Lạc một ngày một đêm bằng nhiêu? Một kiếp ở đây. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói. Quý vị mở kinh Hoa Nghiêm, là có kinh Hoa Nghiêm có nói phẩm A Tăng Kỳ. Dạ, thì này, hình như là phẩm A Tăng Kỳ có nói điều đó. Rồi thì chúng ta trở lại với kinh văn. Mời quý vị vào đoạn thứ hai dài không? Đoạn thứ hai rất dài. Nhất thiết chúng bảo tự nhiên hiệp thành, hoa quả phu vinh, quang huy biến chiếu, phục hữu hồng lục thanh bạch, chư ma ni bảo, chúng bảo chi vương, dĩ vi anh lạc, vân tụ bảo tỏa, sức chư bảo trụ, kim châu linh đạt, châu táp điều giang, trân diệu bảo võng, la phú kỳ thượng, bá thiên vạn sắc, hộ tương ánh sức, vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực, nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhị hiện. Đây một đoạn mà Thiện Trang nghĩ rằng có rất nhiều từ khó, mà cho dù là đồng tu tu lâu cũng sẽ gặp khó khăn khi đọc đoạn này, vì có nhiều từ lạ, nhiều từ không hiểu. Thì chúng ta bắt đầu là sẽ bắt đầu từ đầu. Thứ nhất, nhất thiết chúng bảo. Nhất thiết là tất cả. Chúng bảo là nhiều bảo, hay là tất cả các loại bảo. Bảo tức là báo. Cái này là chúng ta đã học ở đường phẩm trước, tức là những cái báo như là vàng, bạc, những cái hộp phách, mỹ ngọc, mã não, vân vân. Thì chúng ta đã học ở đường trước đó, tất cả những cái nhiều loại bảo đó, đó gọi là những cái loại báo đó. Tự nhiên hiệp thành, nó tự nhiên mà nó hợp thành thôi, hợp thành là hiệp thành cũng được. Tức là gì? Cây bồ đề này, cây bồ đề đó đó, cũng giống như các loại cây lần trước đã nói, được tạo thành bởi nhiều loại bảo, nhiều báo quý. Ví dụ như là bằng vàng rồng, ví dụ như là bằng hổ phách, những cái loại như hổ phách, vàng rồng, bảy loại báo mà chúng ta đã học ở buổi trước á, bảy loại báo đó, mà thật ra là vô lượng báo đó, tất cả báo đó nó thì hợp tạo thành một cây, cái cây đó gọi là cây bồ đề. Quý vị hiểu không? Nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành là như vậy. Tức là cây bồ đề này, cây bồ đề ấy là do nhiều loại bảo quý tự nhiên nó hợp thành thôi, chứ không ai trồng hết, không ai mà chế tác hết, không ai làm hết. Rồi tiếp theo, hoa quả phu vinh. Hoa thì chúng ta hiểu rồi ha, hoa của cây bồ đề, cây bồ đề này có hoa, có quả luôn. Phu vinh, chữ phu này có nghĩa là bày ra, đặt ra, hay là đầy đủ. Chữ vinh này có nghĩa là xanh tươi, dồi dào, hay là tươi tốt, hay là phồn thịnh, đông đúc. Như vậy hoa quả của đó là thế nào? Ở đây các bà thượng có chú giải chữ phu vinh. Phu là khai phóng, tức là mở ra. Vinh là xanh tươi, dồi dào. Như vậy hoa quả ở đây á, nở ra, tức là nở ra. Chúng ta cái chữ hiểu là nở ra, đầy đủ, hoặc là cái chữ phu này có thể dịch là đầy đủ, hoặc là đây là nở ra. Nếu mà dịch chắc là lẽ là dịch theo hòa thượng phải là dịch nở ra thì hợp lý không? Nở ra và tươi tốt. Cây bồ đề này có nhiều hoa nở và tươi tốt. Đầy đủ thì ở chỗ này Thiện Trang dịch là đầy đủ, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là nên dịch nở ra. Tại vì chữ hòa thượng chú giải là chữ phu là mở ra, khai phóng là mở ra. Hoa quả mở, nở ra là rất là tươi tốt, cho nên không có héo. Quang huy biến chiếu, chữ quang là ánh sáng, chữ huy là chiếu sáng hay là soi rọi. Như vậy ánh sáng của cây bụi cây này đó là thế nào? Nó soi sáng, biến chiếu, tức là chiếu khắp. Như vậy ánh sáng của cây hay là hoa của ánh sáng của hoa quả này chiếu ra, chiếu khắp, thì chắc là ánh sáng của cây chiếu khắp. Rồi tiếp tục, phục hữu hồng lục thanh bạch. Phục là lại, hữu là có, lại có. Hồng, hồng là màu đỏ. Lục, lục là gì? Lục là màu xanh lục á, màu xanh lục quý vị biết hả? Màu xanh lá cây gọi là xanh lục. Thanh bạch, thanh là màu xanh, màu xanh da trời, xanh da trời á. Rồi bạch là trắng. Chư mani bảo, nhiều cái loại báo. Ở đây phải nói là rõ ràng hơn, ở đây hòa thượng có chú giải có nhiều loại báo ha, chữ mani, mani là gì thì chúng ta từ từ đã. Bây giờ thì nghe nói cái chữ hồng đó là màu đỏ, chữ lục là màu xanh, xanh lá cây, thanh là màu xanh ra trời, bạch là màu trắng. Rồi chữ mani bảo, thì chữ mani bảo hòa thượng có chú giải là tiếng Ấn Độ, dịch thành là như ý bảo, tức là những cái ngọc như ý, chúng ta nói hay nói là ngọc như ý. Chư mani bảo tức là nhiều cái loại ngọc như ý. Quý vị hiểu ngọc như ý không? Ngày xưa người ta có tiên truyền mà trong kinh Phật cũng nói, không biết có thật hay không. Vậy thì cha nghĩ là hồi xưa có thể có, nhưng mà nó cũng có một phần thôi. Tức là có cái ngọc đó gọi là ngọc như ý, gọi là mani bảo. Tức là quý vị có cái ngọc đó thì quý vị muốn cái gì, ước cái gì thì được cái đó. Ví dụ như có cái đó thì tự nhiên được giàu có, tự nhiên muốn giàu có là được giàu có, muốn ước cái gì cũng được đấy, gọi là ngọc như ý. Và trong ở Ấn Độ thì người ta gọi là như ý bảo châu, những cái ngọc như ý như vậy, hay còn gọi là mani bảo. Tức là nếu tìm được cái viên ngọc đó thì cầu gì được nấy. Như muốn cầu con được con, cầu giàu được tài sản, muốn cầu gì cũng được thì gọi là mani bảo. Thì đó là nằm trong giống như truyền thuyết thôi, chứ thực tế chúng ta thì cha nghĩ là không có. Mà trong kinh Phật cũng thường để thuận theo thế gian thì Phật lấy những cái ví dụ giống như những ngọc như ý như vậy. Đó là mình nói về thứ nhất. Còn thứ hai là mani bảo còn nghĩa ngọc như ý đó là gì? Là nó có thể biến đổi màu sắc theo ý mình. Quý vị muốn nó màu vàng thì nó thành màu vàng. Quý vị muốn bóng màu xanh thì nó chuyển thành màu xanh. Muốn thành màu đỏ thì nó chuyển thành màu đỏ. Cho nên đó gọi là như ý bảo, hay còn gọi là mani bảo. Thì cái ý nghĩa này thì Trang nghĩ là đúng hơn, nó thực tế hơn. Còn cái ý nghĩa kia là Phật ví dụ để coi là giống như là đi tìm được ngọc châu mani ở trong giới lục. Ai mà tụng phần giới lục thường nửa tháng Bồ Tát đó, nửa tháng Bồ Tát một lần đó, tụng giới đó, thì có giống như là đi tìm bảo châu á, mà gọi là như ý bảo châu á, mà thì không có bao giờ chán hết á. Tại vì sao? Tìm cái đó là có được cái đó là có tất cả, cho nên không bao giờ chán. Thì Phật cũng vậy, cái gì quý nhất gọi là như ý bảo, thì tức là như ý bảo hay là mani bảo là loại ngọc quý nhất. Thì ở đây đoạn này nói rằng là chúng bảo chi vương, chư mani bảo, thì những cái loại ngọc như ý đó. Ngọc như ý đó là gì? Là chúng bảo chi vương, thì cấu trúc chi là vua, vương là vua. Của trong các loại bảo, tức là ngọc mani chính là quý nhất, chính là vua trong tất cả các loại quý báu. Đó. Chư mani bảo, tức là những cái loại hai câu này chúng ta nên dịch liền với nhau. Chư mani bảo tức là nhiều cái ngọc như ý, là vua trong tất cả các loại quý báu. Dĩ vi anh lạc, dĩ là lấy hay là để, làm, chư vi là làm, anh lạc. Anh lạc tức là hòa thượng chú giải, đồ trang sức do dùng châu báu sau thành. Quý vị hiểu cái chữ anh lạc á, ở bên Ấn Độ có người ta hay đeo cái sợi chuỗi. Cái sợi chuỗi đó là làm bằng rất nhiều cái ngọc quý sau lại thì gọi là chuỗi anh lạc. Quý vị thấy Bồ Tát á, các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát rồi vân vân á, thì đeo những cái sợi đó, có những cái đó gọi là chuỗi anh lạc. Đấy, thì ở đây cũng vậy, cây bồ đề đó, cây bồ đề nơi bồ đề ở Tây Phương Cực Lạc đó, thì lấy những cái ngọc như ý là vua trong các loại bảo, tức là quý nhất trong các loại vật, các vật chất á, mà để làm thành làm gì? Làm thành cái sợi dây, cái sợi dây cái khâu lại, sâu lại thành những cái sợi dây để mà treo lên cây đó, treo lên cây. Như vậy cây bồ đề có rất nhiều người treo, giống như quý vị lấy có lễ Phật đản á, tự nhiên có người sâu mấy cái bông gì đó, cái bông hoa thiên lý gì đó thơm thơm á, sâu lại thành sâu sâu rồi cũng đeo lên Phật, Phật đeo lên Phật Bổn Sư, tượng Phật Bổn Sư Thích Ca vân vân đó. Thì đó cách đó là đeo chuỗi anh lạc giống như ở Ấn Độ. Thì ở trên Tây Phương Lạc á, cây Bồ Đề cũng có những cái sợi chuỗi dài rất là dài mà là bằng cái ngọc rất là quý, gọi là ngọc mani, những cái loại ngọc quý nhất là mani treo lên, ý nghĩa là vậy. Rồi tiếp theo là gì? Vân tụ bảo tỏa. Thì chữ vân tụ bảo tỏa này á thì có những bản người ta dịch là gì? Người ta dịch là mây. Mây á, tụ á, ở trên cái đó. Nhưng mà thật ra Thiền Trang cũng tưởng như vậy, mới đầu không biết, tưởng như vậy. Tưởng là thì ra mây nó tụ ở trên cái cây đó. Nhưng mà không phải, đọc bản chú giải Hòa Thượng á, mới thấy là không phải. Hòa Thượng chú giải như sau: Vân tụ bảo là tên gọi của một loại báo. Chứ không phải là vân tụ bảo tỏa là vân mây nó dằn ở trên đó, không phải. Đây là nhầm kiến thức, không có, đây là nhầm kiến thức. Cho nên Hòa Thượng có chú giải là vân tụ bảo tỏa, tức là thì chữ vân tụ bảo là tên gọi của một loại báo, nó giống như vàng rồng hay là gì đó. Thì đó rồi, xích móc do vân tụ bảo tạo thành gọi là vân tụ bảo tỏa. Quý vị hiểu không ạ? Tức là vậy nè, có một ở Ấn Độ có một cái loại gọi là báo tên là vân tụ. Nó giống như cái báo này á, nó đẹp, nó giống như là mây ngân tụ vậy đó, giống như tiết á, quý vị, giống như nó cái những cái đó hoa tiết vậy đó. Ở Ấn Độ có loại như vậy. Thì Phật bây giờ Phật ví dụ rằng cái loại báo đó nó quý như vậy đó, loại ngọc mà nó giống như mây tiết nó kết lớp đó, thì làm thành một cái dây xích, cái chữ tỏa trong chữ tỏa này là cái dây xích, dây xích để mà treo đó quý vị, cái dây xích nhỏ nhỏ chứ không phải dây xích xịn đâu. Trong các nhà hàng nữa người ta treo cái sợi dây xích đó, treo cái dây xích này nè, xe treo cái sợi dây này nè, đó sợi dây xích đó. Thì bây giờ lấy cái nào làm dây xích đó? Cái dây xích đó thì toàn là bộ bằng một cái loại báo gọi là vân tụ bảo. Cái báo đó nó chớp chớp, nó bóng bánh, giống như cái những hạt tiết vậy đó, cái tinh vậy đó. Đó, chứ không phải là cái mây nó tụ trên đó, không có nha. Đấy, cho nên nó bản dịch nghĩa, một số bản dịch nghĩa quý vị đọc ở đây là do người ta không có biết được cái khái niệm này. Không có biết được cái khái niệm mà vân tụ bảo, đó là một tên của một loại báo vật, tên của một cái chất đặc biệt. Đó, giống như vàng này, đấy, thì đây cũng giống tương tự vậy. Cho nên là mình không có những bậc khai ngộ minh tâm kiến tánh chỉ trước đường á, mình học kinh điển, mình học gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Tại vì sao? Mình không hiểu được ở trong đó, ngôn ngữ không hiểu, mình giải theo vậy hoàn toàn nghĩa cái sợi dây xích treo làm bằng một loại báo như vậy, giống như hoa tiết hay gì đó, ống ánh hay là nó dây, mà nói là mây nó tụ ở trên đó thì thôi chứ đâu có đúng gì đâu, đúng không quý vị? Sai mất. Cho nên mây chúng ta có được Hòa Thượng có được chữ tổ. Thật ra Hòa Thượng đây, Hòa Thượng cũng đã chú giải, ngài cũng chú giải dựa theo những bản như Tịnh Ảnh Sớ hay là những bản của các vị tổ đi trước, chứ không phải là ngài tự nghĩ ra đâu. Chú giải, ngài chú giải theo mà như vậy. Chúng ta không minh tâm kiến tánh thì chúng ta phải học người xưa, chứ còn bây giờ phiên dịch kinh cái dịch đại đấy, đoán đoán là dịch nghiễn, dịch nghiễn cái đoán đoán là thấy hiểu sao dịch vậy, cuối cùng trật lất. Cho nên là hồi xưa đó, không phải hồi xưa mà cách đây mấy năm á, thì Nhân có tặng cho một ông lão cư sĩ bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì bộ kinh Hoa Nghiêm thì người vị lão cư sĩ đó cũng thích nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm đó, thì Nhân tặng cho bộ Hoa Nghiêm áo chỉ của Hòa Thượng, tặng cho bộ Hoa Nghiêm 8 quyển của Thượng Tọa Thích Minh Định gì đó, ở đâu Pháp gì đó dịch, rồi một ổng kèm thêm bộ Hòa Thượng Đi Tịnh nữa. Sau này thì Nhân photo được cái bộ gọi là Kinh Hoa Nghiêm bằng chữ Hán gốc á, đưa cho ổng nữa. Thì Thiện Trang photo sẵn cho Thiện Trang photo cho ông quý sĩ đó. Thì ông đọc xong ông nói kiểu tôi mong thầy, tại vì lúc đó ông mong tôi có được bản chữ Hán để tôi rà. Thì sau khi ông coi thì ông nói là cái ông kia dịch tào lao quá, rất nhiều thuật ngữ của nhà Phật ông dịch ra thành nghĩa hết, dịch thành ra nghĩa giống như vừa rồi đó. Cái gì thấy cái văn tụ bảo tỏa là cái văn là mây, rồi tụ là nó tụ lại, rồi bảo tỏa là tưởng cái trên cái sức báo, vậy là dịch nghĩa văn tụ bảo tỏa thành ra là mây tụ trên cái sợi xích bằng bạc báo, thành toàn không đúng gì hết những cái danh từ thuật ngữ, trong khi đó không biết rằng văn tụ bảo là một tên một bài bá hòa thượng chú giải. Thì chúng ta thấy cho nên là thông hiểu được Phật pháp mới dịch được kinh. Ngày xưa hòa thượng nói tiêu chuẩn để dịch là vậy, muốn hội trường dịch phải đông người, không đông người rồi phải hiểu, phải nghe giảng hết với vị pháp sư nào chuyên môn đó. Ngài cũng đề xuất á, bây giờ muốn dịch là phải nghe giảng sẽ thông hết bộ đó đi rồi mới dịch. Còn bây giờ không biết cái vô dịch nghiễn đi thì nó sai rồi đương nhiên. Cho nên là ai mới tu mới học mà chưa từng dịch thì dịch thì tất nhiên nó sai. Cho nên những người đi trước họ dịch cho chúng ta không phải phê phán, nhưng mà nó sai rất đáng tiếc, tại vì người ta chưa có nghe giảng, chưa nghe hòa thượng giảng, chưa có đọc những cái bộ sách chú giải vân vân vô cái dịch nghiễn theo ý mình, cho nên nó có những cái sai sót. Chúng ta là người đi sau, chúng ta sẽ bổ khuyết lại những cái sai sót đó, sửa chữa, vì người ta làm nền cho mình bước lên đấy cũng là tốt, chứ không phải phê phán gì. Ý thì ngang nói như vậy, quý vị cố gắng. Giống như bản thân Thiền Trang giảng lần thứ nhất này thì có một số lỗi đã ở những bài giảng trước, có một số chỗ không chính xác, tại vì lúc đó đọc chưa chưa có đọc tới bản chú giải của hòa thượng, hoặc là có thể là đọc mà lướt qua, nên là dần dần nó có những cái sai sót đính chính. Thì ở lần đầu tiên tất nhiên là chưa có được trôi chảy lắm, nhưng mà nếu mà càng về sau thì sẽ càng tốt hơn. Và nếu mà giảng được như thế này, giảng tới giảng lui chừng khoảng như hòa thượng á, ngày giảng mười mấy lần á thì thông hết đúng không, thì cũng vậy đó. Nếu mà giảng được mấy lần thôi là giống như nắm được rõ ràng, bởi vì lúc đó phải nghiên cứu, giảng là phải nghiên cứu phải học, chứ không phải giảng theo ý mình, phải có căn cứ và đó. Chứ còn nếu mà giảng theo ý mình không thì không không được. Thì chúng ta tiếp tục. Xích chư bảo trụ, sức á, là trang sức à, sức là gì, là chúng ta nói là trang sức, giống như sức đây là không phải nó là trang sức đâu, mà là động từ à, giống như chúng ta gọi là sức nước hoa, quý vị hiểu không? Sức là gì, là sức là treo lên, là trang trí lên, trang trí lên. Chư bảo trụ thì chư là nhiều hay là tất cả. Những bảo trụ hòa thượng chú giải là chỉ thân chính của cây, tức là đem những cái gì, những cái sợi dây xích mà làm bằng bằng cái vân tụ bảo đó, cái báo đó, vân tụ đó, treo lên để trang trí cho nhiều cái cây, cái thân cây, cho cái thân cây chính của cây bồ đề. Quý vị dễ hiểu rồi ha, tức là cây bồ đề đó bây giờ lấy một cái loại báo khác là vân tụ bảo làm sợi dây xích, rồi đem treo lên, quấn lên cái cây, cái thân cây, để trang trí cho thân cây đẹp hơn. Quý vị thấy không, bây giờ giống như ngày Noel đó, người ta có cái sợi dây đó, người ta quấn lên dây điện đó, quấn lên đó. Thì ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó, cũng quấn vậy đó, nhưng mà cái đó báo quý báu lắm, và cái đó phát ra ánh sáng là vân vân đẹp, chứ không cần ở đây mình phải bấm điện rồi lâu lâu điện nó tắt, hoặc là điện nó hư nó cháy mất tiêu, cái sợi dây mà dỏm dỏm cháy mất đó, ý nghĩa là như thế. Rồi tiếp tục là kim châu minh đạt, chữ kim là vàng, chữ châu á là trân châu. Ở đây hòa thượng có chú giải cho nên thì nhận đọc luôn, kim là thuần kim tức là vàng rồng, châu là trân châu. Trân châu là có một tên gọi là ngọc, có khi người ta gọi là ngọc trai đó quý vị, ngọc trai quý vị biết không, con trai á nó bị cái gì rớt vô đó thì nó thành ra ngọc trai, nó giống như giống như cái nhựa thông gì đó, giống như hộ phách đi cũng vậy thôi. Nó trong đó nó đóng lại thành một cái gì đó. Quý vị, như bây giờ chúng ta có thể làm giả giả chút, quý vị lấy sáp hay lấy cái gì mà chất gì trong trong á, giờ người ta có bán cái chất keo trong trong gì đó, rồi quý vị bỏ cái hạt bi, hạt ngọc gì đó vô trong, là quý vị đổ cái đó là cái thành ra cái giống như là trân bạc, trân châu, à, trân châu, cái hạt trân châu á. À, bây giờ có cái món ăn gọi là gì đó trà sữa trân châu á, à, cũng vậy đó, là một cái hạt ở trong đó nó có cái thành phần gì ở trong đó nữa đó, mà nó trong trong á, bên ngoài nó trong, thấy được cái trong óng ánh này vậy đó, gọi là trân châu đó, thì báo nó quý đẹp lắm, gọi là trân châu. Hay là chúng ta có thấy cái những ví dụ vậy thì chắc quý vị tưởng tượng ra được. Kim châu linh đạt, như vậy là vàng rồng, rồi trân châu. À, chữ linh là gì? Cái linh á là linh đan. Linh đan là cái chuông nhỏ. À, chuông nhỏ đó là linh đan. Linh đan đây không phải thuốc nha, chữ đan này có đan có g. À, cái chuông nhỏ thì làm bằng gì? Bằng vàng rồng và bằng trân châu. Rồi, đạt, chữ đạt này, chữ đạt này là quả lắc mà bằng gỗ ở trong chuông nhỏ. À, thì Thiền Trang nghĩ rằng theo từ điển thì đạt là bằng gỗ. Cái quả lắc ở trong cái chuông đó quý vị, cái chuông nhỏ thì nó có quả lắc reng 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 á đó. Thì quý vị tưởng tượng là nó có cái chuông đó, thì cái Thiền Trang nghĩ là dịch ra từ điển thì nó bằng gỗ, nhưng mà thì nghe Trang nghĩ là cái đây ấy, đúng ra là phải là cái chuông đó là bằng vàng, còn cái ruột á, cái chuông ở trong đó nó có quả lắc á, thì làm bằng trân châu thì đúng hơn. Bây giờ khi mình dịch ở đây thì đang dịch tạm như vậy, nhưng mà đang nghĩ lại thì không phải, có lẽ là phải đúng ra theo là theo Hán cổ thì hai chữ thì như vậy, có khả năng là có nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp nhất là cái chuông đó làm bằng vàng rồng, rồi cái quả lắc của cái chuông để nó va chạm vào cái chuông á, nó kêu á. Quý vị biết cái chuông thì nó có quả lắc đúng không? Đó. Thì sẽ làm bằng trân châu. Đó là trường hợp nhất. Trường hợp thứ hai á, thì quả chuông đó nó được pha trộn bằng vàng rồng và trân châu. Còn cái quả lắc đó theo từ điển cái chữ đạt đó chứ là bằng gỗ. Quả lắc đó bằng gỗ. Thì bây giờ không biết nghĩa nào đúng. Thì Trang chưa có tra hết được những bản chú giải, sớ giải, cho nên là thôi tạm lần này để như vậy. À, dịch ra hai nghĩa như vậy để chúng ta tạm chấp nhận. Còn sau này có cơ hội đọc kỹ hơn để tìm chỗ này, tại vì những cái chỗ này nó chi tiết đó, rất khó tìm. Rồi tiếp tục, Hòa Thượng có chú giải cái chỗ này. Hòa Thượng chú giải chữ chữ đạt. Ở đây tại vì Hòa Thượng có chú giải cho nên thì anh nói theo Hòa Thượng là quả lắc bằng gỗ trong chuông nhỏ dùng để chạm vào khiến nó phát âm thanh. Thì Hòa Thượng là nói là nói như vậy, như cái như vậy đây, cái chuông này là làm bằng hai loại báo là vàng rồng và trân châu. Còn cái quả lắc của chuông á thì nó bằng gỗ trong chuông nhỏ, mà gỗ này gỗ quý. Đây, chúng ta thì đây Thiền Trang dịch theo Hòa Thượng. Để hồi nào kiếm cái sơ giải coi có cái chú giải theo kiểu của Thiền Trang không. Thêm một kiểu nữa, nhưng mà Thiền Trang nói thêm như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là gì? Chữ tiếp theo là châu tráp điều giang hay là châu táp điều giang. Chữ châu này nó cũng đọc là chu. Ở chỗ này đó đọc châu hay chu cũng được. Đấy là Thiền Trang để chữ chu là vòng luôn. Cái chu là vòng. Tráp cũng là vòng. Đó là chữ này á, có ba âm, một là táp, hai là tạp. À, tráp. Quý vị kinh A Di Đà, bản kinh A Di Đà mà ngài Thích Minh Thời dịch và ngài Thích Đăng Quang dịch á, là chữ này đọc tráp hết á quý vị, không có đọc táp. Còn Thiền Trang để chữ táp á, là tại vì Thiền Trang theo cái bản mà Tịnh Tông Hồ Hội bây giờ đang sử dụng và quý vị tông quen táp rồi. Tam táp là chứ không có đọc như kinh A Di Đà đó mà tráp. Sở dĩ đọc như vậy á, đọc tráp nó hay hơn. Là tánh những cái từ không hay. Ví dụ như trong kinh Phật mà để chữ tạp thì không hay, tạp giống như ăn tạp hay gì đó không hay. Rồi chữ táp á, giống như ăn táp rồi đó, không hay. Cho nên là các vị hòa thượng đó đã đổi sang thành chữ tráp. Nhưng mà bây giờ tra được điển không thấy chữ tráp đâu, rồi mấy người không biết học, không có học kinh Phật nói là dịch sai. Đó là do là không biết được cái nguyên tắc phiên dịch trong kinh Phật. Nhưng bây giờ Thiên Trang là đổi chữ tráp cũng được à, mà thôi thôi, mọi người quen với táp rồi, thôi thôi, để chữ táp vậy. Châu Tráp Điều Giang hay là Châu Táp Điều Giang thì được. Chữ châu có là vòng, chữ táp cũng là vòng. Như vậy là vòng khắp. Điều Giang là gì? Chữ điều này đó là cành nhỏ hay là nhánh à. Còn chữ giang là cái khoảng giữa. Như vậy quý vị thấy châu táp điều giang tức là ở để ở giữa những cái khoảng giữa của cành nhánh, tức là gì? Kim châu linh đạt châu táp điều giang, tám chữ này chúng ta dịch ra là đem những cái chuông báo làm bằng vàng rồng và trân châu, có cái hạt quả lắc bằng gỗ mà treo ở giữa à, ở giữa nào? Ở giữa những cành nhỏ, những nhánh nhánh của cây bồ đề. Hòa thượng có chú giải. Châu táp điều giang tức là treo khắp ở khoảng giữa cành nhánh của cây bồ đề. Hòa thượng chú giải rất là dễ. À, tức là cái chuông đó đó, cái chuông đó không phải để trên không lơ lửng mà treo treo ở giữa cành nhánh của cây bồ đề. À, cái chuông báo đó, cái chuông báo cấu tạo như vậy. Quý vị thấy không? Chúng ta học bản này thấy nó xa vời với bản dịch nghĩa lắm. Thì nhân có thấy đúng là qua thật sự là mình học bản dịch nghĩa thì với những điều hòa thượng giảng là thượng chú giải xa vời quá. Rồi tiếp tục. Trân diệu bảo võng. Trân diệu bảo võng thì chữ trân á là trân quý, diệu là vi diệu, bảo là báo, võng là lưới. Như vậy cái lưới này, báo lưới báo này nó rất là quý hiếm và vi diệu. À, cái lưới của chúng ta đó, lưới ở chúng ta là gì? Mình giăng lưới lên, cái lưới lên thì sao? Cái lưới mình đi vô đụng cái nó cái rồi có bị con gì nó làm cái gì nó dơ. Còn cái lưới đó rất là vi diệu, lưới mà treo trên cây á, là trên cây bồ đề Tây Phương Cực Lạc, nó rất vi diệu, nó đẹp mà nó không giống giống không bị dơ, không bị bẩn gì hết. Rồi đó, nó rất là kỳ diệu nữa, rất là nhiều điều kỳ diệu đó, ý là tả như vậy đó. Trân diệu bảo võng tức là cái lưới báo này rất là quý và vi diệu. La phú kỳ thượng, chữ la cũng là lưới thôi ha, cũng là lưới. Lưới phú, chữ này đọc có hai âm, phú hoặc phúc. Nếu đọc âm phúc là phó từ là lại, ở đây phải đọc âm là phú. Phú có nghĩa là động từ, là che trùm. La phú kỳ thượng tức là cái lưới che ở trên, che ở trên tức là cái cây bồ đề này nè, cây bồ đề đó là lấy cái lưới báo đó rất là quý hiếm đó, che lên trên. Kỳ thượng, cái chữ kỳ này, chữ kỳ này là thay cho cái bồ đề. Cho nên là la phú kỳ thượng là lưới che lên trên cây bồ đề đó. Đang tả cây bồ đề không nè, tả nãy giờ đó quý vị. Bá thiên vạn sắc, trăm ngàn vạn sắc. Hòa thượng có chú giải chữ la phú. La phú cái là lưới vàng ra che khắp à, tức là cái lưới mà vàng ra che khắp cái cây luôn. Bá thiên vạn sắc, bá là trăm, hay còn đọc là bách, thiên là ngàn, trăm ngàn, vạn, vạn là 10.000, màu sắc, sắc là màu sắc, trăm ngàn vạn màu sắc, hổ tương ánh sức, và thượng chú giải là chiếu soi lẫn nhau, giúp nhau soi sáng. À, tức là gì? Ở đó có rất nhiều màu sắc mà gọi là bá thiên vạn sắc. Con số đó ý là nó rất là nhiều vô lượng màu sắc mà lại chiếu lên nhau, chiếu lại soi lẫn nhau, rồi cùng nhau làm đẹp thêm nữa. Nó lung linh huyền ảo nhiều màu, rất là nhiều màu. À, nhiều màu mà màu chiếu lẫn nhau, nó pha trộn vào nhau, nó tạo ra nhiều màu khác nữa, cho nên lung linh rất là đẹp. Vì tưởng tượng như vậy, Tây Phương Cực Lạc đẹp đến mức độ không thể nào tả được. Mà trong phẩm thứ 6 nói là nếu có thiên nhãn đầy đủ ra nữa mà tả diễn cũng không thể nào tả được, cũng không thể nói hết được cái vẻ đẹp của Tây Phương Cực Lạc. Thì đoạn này đang nói như vậy đó. Tức là bây giờ riêng về màu sắc ánh sáng thì có trăm ngàn vạn loại màu sắc, mà mỗi màu sắc đó nó chiếu lên nhau, nó chiếu so lên nhau, nó làm nhau cùng nhau đẹp hơn nữa. Vì thế vô trong phòng á, cái phòng nào đó nếu có một màu màu trắng không á, ánh sáng trắng hoặc màu đỏ không, nó không đẹp. Nhưng bây giờ thêm một cái màu xanh vô nữa hoặc một màu vàng vô nữa là hai ba màu là đẹp hơn chút. Mà nếu mà hai ba màu đó chiếu vô, chúng ta chiếu nó có cái tia laser chiếu á, nó gặp nhau, nó giáp nhau á như thế này, thì nó sẽ pha trộn thành một cái màu khác nữa, đúng không? Đó, màu khác nữa nó càng đẹp hơn nữa. Mà nếu mà ba màu pha thì nó thành ba màu khác, nó thành vào một màu khác nữa thì càng ngày càng đẹp. Cho nên nó chiếu soi lẫn nhau rồi nó cùng nhau làm cho đẹp hơn nữa. Đó là đang tả cảnh như vậy. Thì sẵn đang nói như vậy thì sẵn thì đang nói ở đây cái câu này chúng ta cũng nên học. Học câu gì? Hổ tương ánh sức, tức là chiếu soi lẫn nhau, giúp nhau soi sáng. Thì chúng ta thấy là ở đó còn một ý nghĩa nữa. Ý nghĩa gì? Là tất cả thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc đều giúp nhau soi sáng, đều giúp nhau đẹp hơn. Tức là ai ai cũng có tình cảm tốt đẹp, lại là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cho nên giúp nhau tiến lên trong đường đạo, giúp nhau giác ngộ, vân vân. Ý nói vậy là cảnh, dùng gọi là dùng cảnh để diễn tả tình đó. À, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng học điều đó, đồng tu tình độ chúng ta, hoặc là nói về đồng tu chúng ta, cho dù không có cùng pháp môn vân vân, thì cũng hãy học cái câu thuộc câu này, đó là hổ tương ánh sức, hãy soi chiếu cho nhau, giúp nhau soi sáng, giúp nhau mà soi sáng trên con đường giác ngộ, giúp nhau tiến lên, chứ đừng có chê trách lẫn nhau, đừng phỉ báng vân vân đó. Thì chúng ta đọc tới phẩm này, mặc dù đang nói Tây Phương Cực Lạc, nhưng chúng ta cũng học được một chút xíu. Đó. Còn nếu như quý vị học thêm một chút nữa thì ở trên nó có bốn các màu là thanh, hồng, lục, thanh, bạch. Thì quý vị nhớ cái câu chữ thanh đó là màu xanh. Màu xanh mà màu xanh này là xanh gì? Xanh nó là xanh da trời. Thì người ta nói là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Hòa thượng hay nhắc cái câu đó: thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Tức là màu xanh đó, màu xanh da trời đó, nó xuất phát từ màu lam, nhưng mà nó thắng hơn, nó đẹp hơn màu lam. Tại vì màu xanh da trời là đem pha hai màu lại, pha màu lam với màu vàng để nó ra màu xanh da trời. Hình như vậy phải không quý vị? Cái gì là học đồ họa quý vị biết, pha hai màu, trong đó pha màu lam và một màu khác là màu cam hay màu vàng gì đó, đó thì ra màu xanh da trời. Hoặc là quý vị pha với màu đỏ, không, hình như pha với màu đỏ chứ, pha màu đỏ mới ra xanh ra trời, còn pha với màu vàng thì nó ra màu lục mất rồi. Như vậy màu xanh á, màu xanh da trời á, nó được tạo bởi màu xanh lam, tức là xanh lục, xanh lam, rồi đem pha thêm màu đỏ nữa thì nó ra xanh da trời, nhưng mà nó thắng hơn và nó đẹp hơn màu lam, gọi là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Và thường hay nói như vậy, ý nghĩa là gì? Thế hệ sau tuy xuất phát từ thế hệ trước, tức là học trò là tuy nương tựa thầy, xuất phát từ thầy, nhưng phải vượt hơn thầy, tốt hơn thầy, giỏi hơn thầy, đó là thành công. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là thế hệ sau, chúng ta cố gắng học giỏi hơn, học giỏi gì? Kinh điển giỏi hơn, tu hành tốt hơn, thành tựu tuyệt vời hơn. Và Hòa Thượng nói là thời nay chúng ta mà nếu có thể ở trong đời ngũ trược ác thế này thành tựu được thì cổ nhân cũng bái phục chúng ta. Vì sao? Thời này khó tu quá, quá khó tu. ác pháp thời nay quá nhiều, cái pháp ác á quá nhiều. Quý vị ở trong đời này mà có thể thành tựu được dễ dàng, thật sự là quá tuyệt vời. Người xưa tới thời nay người ta cũng chịu nổi. Vì sao? Quý vị thấy cách đây chừng mấy chục năm người ta đâu có điện thoại đâu, đâu có tin tức đâu, báo ai biết, báo thì mới đặt báo rồi tới mới có báo được đọc. Tivi cũng không có, ở Việt Nam đâu hồi đó tivi cũng tivi trắng đen, tin tức rồi cũng nhiều đâu. Còn bây giờ tin tức khắp nơi trên thế giới nó tràn ngập, nào là này tin tức kia, có chuyện gì ở đâu đó biết liền. Tin tức nhiều quá rồi, đủ các ác pháp. Bây giờ karaoke đúng không, hát hò suốt ngày. Rồi nhạc hồi xưa kiếm mãi mới kiếm được bài nhạc, lâu lắm mới có bài nhạc, có cái máy gì đó, cassette hay radio mở. Còn bây giờ một cái điện thoại smartphone thôi đầy đủ hết, điện thoại thông minh là đầy đủ hết một cái gì đó. Cho nên tất cả phương tiện đó đều là ác pháp. Rồi hồi xưa đâu có game, hồi xưa mà kiếm mấy cái game chơi là đi ra tiệm mới kiếm được game đúng không đó. Như game đó, như hồi nhỏ Thiện Trang nó mê game đá banh lắm. Cho nên là anh trai Thiện Trang với Thiện Trang ráng mua luôn bộ chơi game đá banh về nhà chơi luôn. Đó là dữ lắm rồi. Nhưng bây giờ không, tụi trẻ bây giờ nó có nhiều game hơn nữa. Game đủ các loại game, không biết game gì mà cuốn hút theo các bạn trẻ, mà không phải các bạn trẻ mà các ông già bà cả cũng dính vô luôn. Chơi mê, nào là cờ tướng, nào là cái gì đó nông trại vui vẻ gì đó, hồi xưa thì ta không biết nhiều lắm đó. Mà cho nên nó hại bao nhiêu vậy. Cho nên tu thời này khó lắm, ai dính vào game không tu nổi. Nói thiệt, quý vị tu mà dính vào game tu không nổi. Hiện Trang thoát ra được, mà từ khi cũng từ khi biết Phật pháp thôi bỏ luôn cái game đá banh, bỏ luôn, không chơi nữa, không bao giờ chơi game đá banh nữa. Bỏ luôn, mê thì coi đá banh nữa. Đó. Nhưng ông đàn ông thì mê coi đá banh, bây giờ thấy người nữ cũng mê coi nữa, rồi đủ các môn thể thao, cho nên ác pháp nó nhiều quá như thế, làm sao thành tựu được. Cho nên bây giờ ai muốn thành tựu buông xuống, đừng coi tivi, đừng coi tin tức nữa. Tin tức nó câu view, nó câu like, tức là nó câu cho coi được cho nhiều, cho thích cho nhiều, gọi là câu like, câu view là coi cho nhiều. Cho nên nó đưa ra cái giật gân được không à, chuyện nhỏ nó xé ra to. Người xưa người ta nói đài nó lá báo nó thêm ấy. Ngày xưa người ta nói vậy. Bây giờ mình muốn bớt phiền não đừng coi. Mà nói thật đừng coi rất khó, hòa thượng chỉ có hòa thượng làm được. Cô Lưu Tố Văn cô nói cô cũng không làm được trọn vẹn, cô cũng vẫn còn coi. Thiện Trang nói Thiện Trang cũng không làm được, Thiện Trang vẫn còn coi, nhưng mà cố gắng coi ít lại, lâu rồi cũng bỏ được mấy ngày, bỏ được có khi cả tuần cả nửa tháng rồi, nhưng mà lâu cái coi gì đó người ta nói hay đồng tu cũng chia sẻ trên mạng, mình cũng vô tìm hiểu lại coi cái này, cái bắt đầu nó dẫn thêm coi cái kia. Nhưng được cái là lo do mình lâu ngày huân tập Phật pháp rồi, dần dần mình ngán mấy cái pháp thế gian này, bây giờ coi mấy cái chuyện thế gian không có thích coi nữa, còn một vài chuyện coi thôi, còn thích coi thôi, còn lại dần dần cũng ngán nhiều, nhưng vẫn còn bị coi, nhưng mà ít coi. Nhưng mà nhờ như tới như ngày hôm nay có chuyện gì á, thì nha, không biết bữa nay Việt Nam bao nhiêu dịch ca, bao nhiêu cũng không biết, dịch mới đó, đợt mới không biết, tại vì hôm qua nay là không coi, tại vì không dám coi đó, coi mới công mà tâm không thanh tịnh thì hôm nay sẽ không giảng được kinh, cho nên là thôi không coi nữa. Đó, kệ tin tức dịch Covid thế nào không biết, tại vì khi nào mà trong điện thoại người ta nhắn về đó là đang tình hình khẩn cấp thế nào đó, phải chú ý thế nào, thì đang biết tình hình căng thẳng đó, là lên mạng vô tình thấy có một số đồng tu chia sẻ là nơi này dịch gì đó. Nếu như có thấy bữa đăng tin là ở nơi Long Khánh đó, hồi Thiện Trang ở 2 năm trước thì không có ca nào hết, năm nay dính ca rồi đó, mà Thiện Trang đi rời khỏi nơi đó mới dính, bây giờ không có, chứ hồi xưa không có. Nên nhiều khi cũng gắt trong số, thì đang nghĩ trong số mình không dính, cho nên đi tới nơi đó chưa dính, chưa có bị ca nào hết, ở đây chưa bị, không, hy vọng mình sẽ không sao. Cho nên là mình ở đây học á, tuy là học về kinh nghĩa đang tả về thế giới tư vương lạc, quý vị cũng phải so sánh chút với thế giới tà bà, chúng ta so sánh với những điều vị học. Quý vị học cái câu là phục hữu hồng lục thanh bạch chư mani bảo, thì quý vị hãy nhớ đến câu chữ thanh đó, thanh xúc ư lam nhi thắng ư lam, người sau phải tiến hơn người trước, phải hơn, cố gắng hơn. Quý vị có đầy đủ phương tiện, thời nay tuy là khó tu nhưng nếu ai chịu tu sẽ vượt hơn người xưa. Vì sao? Phương tiện quá đầy đủ. À, quý vị muốn nghe bạn giảng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị không thiếu kinh Vô Lượng Thọ để nghe, không thiếu những bộ Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Thượng giảng để chúng ta nghe. Đó. Không thiếu sách tham khảo quá nhiều, hồi xưa không có. Cho nên ai học, ai chịu học, người đó thành tựu. Quý vị thấy không? Như Thiện Trang á, mặc dù ở Việt Nam không có qua bên bên Tịnh Tông của Hòa Thượng, không qua gặp Hòa Thượng, không có cơ hội để mà Hòa Thượng tặng cho kinh sách gì đó, nhưng mà Thiện Trang tìm được những bộ chú giải của Hòa Thượng, tìm được sách giảng của Hòa Thượng, học được, mình đâu cần đâu. Cho nên gọi là khéo chuyển cảnh giới, biết chuyển, người biết chuyển thì tận dụng trong đời ác ngũ trược này, ác pháp nhiều nhưng mà ta tận dụng được cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chúng ta tiến lên. Người không biết sẽ bị tuột hậu vì bị những cái đó nó ràng buộc. Đó, quý vị sẽ bị những cái phương tiện hiện tại, những cái ác pháp hiện tại nó kéo lại. Cho nên trong nghịch duyên có tăng thượng duyên, khéo đi, khéo dùng, gọi là thiện dụng kỳ tâm, khéo dùng tâm này. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là đoan chánh tâm chánh ý. Chúng ta phải khéo giữ hình thành ngày ấy, chánh ý là ý trần chánh, và muốn vậy hãy thâm nhập kinh pháp, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, rồi học với câu là hỗ tương ánh sức, có nghĩa là giúp nhau chiếu sáng, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta học như vậy thì rất rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy học với kinh Vô Lượng Thọ không phải là bộ kinh chết trên ý nghĩa mỗi tả cảnh không, mà phải gọi là tả mượn cảnh để sanh tình, đúng không, để tả tình đó. Đó thì trong văn thơ đó, để dùng kinh Đại Thừa mà Vô Lượng nghĩa trong đó, chứ quý vị học mà kinh Đại Thừa mà quý vị chỉ hiểu được cái nghĩa trên bề mặt đó, đó là học theo tiểu thừa. Chứ quý vị chỉ học được tiểu thừa thôi, còn Đại Thừa là gì? Mượn điều này để nói điều kia nữa, ngoài nói cái hình ảnh phải có lý, cho nên là gọi là lý sự vô ngại đó, phải có lý và có sự vô ngại. Thì ở đây đang tả về Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên là đang tả về sự vô ngại pháp giới, tại vì có những điều rất là đặc biệt chỉ cái Tây Phương Cực Lạc có, như vẻ đẹp vừa rồi thì đang tả theo kinh, chỉ có Tây Phương Cực Lạc có, cho nên gọi là sự vô ngại pháp giới. Nhưng quý vị hãy cố gắng thêm cái lý vô ngại pháp giới của nó. Lý vô ngại là gì? Là trong cái sự đó chúng ta hiểu được cái lý, và cái lý đó nó thông suốt thì gọi là lý vô ngại pháp giới. Và từ cái sự và cái lý nó thông suốt đó, quý vị nối giữa cái sự với lý nhau gọi là lý sự vô ngại. Rồi ba pháp giới đó là mình nắm được ba cái pháp giới đó của kinh Hoa Nghiêm, là có ăn rồi đó, có thành tựu rồi đó. Chỉ cần bao nhiêu đó thành tựu rồi đó quý vị. Còn quý vị mà thành tựu được tứ vô ngại pháp giới, thêm sự sự vô ngại pháp giới nữa, thì quý vị nhập vô cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị sẽ được chứng lên gì? Bát địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta chưa làm được, chúng ta cố gắng chứng được ba cái điều trên đó, làm được ba điều trên: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại. Chúng ta có ra được sinh tử luân hồi, trở thành sơ trụ Bồ Tát cũng được rồi. Cho nên là phải nói là kinh Vô Lượng Thọ rất hay, nhưng mà phải học vào bằng cái chữ Hán, học vào bằng âm Hán, học vào bản gốc, học vào chú giải của người xưa. Những bậc người xưa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chú giải cho chúng ta rồi. Và thượng nói ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngài dựa vào những bản Tịnh Ảnh Sớ của đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, không phải là tổ sư Huệ Viễn, rồi dựa vào những bản của ví dụ chú giải kinh A Di Đà Sơ Sao của ngài Liên Trì, rồi có pháp sư Cổ Đức vân vân làm lại chú giải, dựa vào những bản khác ví dụ như Hoa Nghiêm kinh Sơ Sao của ngài Thanh Lương để mà giảng kinh Vô Lượng Thọ, tại vì thật ra là nó giống nhau thôi. Cho nên chúng ta nếu mà học người xưa thì rất chuẩn, còn người thời nay thì thật sự thời nay cũng biết ai chuẩn hết, mỗi người dẫn một đường, mà thật ra thì không thâm nhập kinh tạng, không có thời gian, ác pháp nhiều quá, là một người xuất gia cũng khó. Xuất gia thì bắt đầu nổi tiếng chút xíu đi, đại chúng mời suốt ngày đi chứng trai, nào đi chứng trai đó là dự trai tăng đó quý vị, đi chứng trai nơi này, đi chứng trai nơi kia, người ta mời hoài, rồi mời đi cái việc này việc kia, phật sự này phật sự kia, hết thời gian. Người tại gia thì bận rộn trong các công việc nhà, việc đồng áng, việc công việc này kia, quá nhiều việc. Thành ra không có thời gian, gọi là bất cấp chi vụ, toàn là lo những cái việc không cần thiết, không cấp bách. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Còn cái việc cấp bách, việc sanh tử, việc giải thoát sanh tử là việc cấp bách, không lo. Cho nên là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, hữu vô đồng ưu. Đó là có nhà rồi, có đất rồi, thì chưa có đất thì lo có đất, chưa có nhà thì lo nhà, có rồi cũng lo nữa, rồi không có cũng lo, có cũng lo. Tư dục tề đẳng là muốn sao cho nó bằng, cho bằng người á, muốn sao cho bằng cho họ. Mình có một mình chưa được, phải đủ. Cho nên là không có tri túc thường lạc được. Và đặc biệt đối với chánh đạo giải thoát, không tha thiết bận rộn, không tin vào nhân quả Phật dạy, không tin vào điều Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói gì? Tu đi, tự nhiên được, đúng không? Làm là duyên thôi. Nhân quả trong đời quá khứ mình gieo rồi, thì tới đời này mình làm gì nó cũng có tiền thôi. Quý vị đã gieo được trồng rồi, cũng quý vị không trồng á, không trồng cái nhân đó, quý vị bây giờ có đi làm học tới bằng tiến sĩ ra nữa, cái ra cũng không có làm được nhiều tiền. Còn người ta làm được nhiều tiền thì người ta gieo nhân đó rồi, thì có gì đâu phải lo. Còn bây giờ mình tiếp tục gieo nhân để trong đời này được hưởng quả, vẫn có gieo kịp. À, trong đó Hòa Thượng lấy Liễu Phàm Tứ Huấn, rồi ông Vân Cốc Thiền Sư, ngài Vân Thắng Quang Sư chỉ cho ông Liễu Phàm là về hãy ráng ăn chay đi, à, hãy làm lành đi, hãy bố thí cúng dường mà làm cái việc đi, rồi làm cung ghi lại việc thiện việc ác đi, việc nào thiện thì tăng thêm, việc nào ác thì bỏ đi, ghi vậy thôi, ngày ngày làm vậy thôi. Và dạy ông tụ chú chủng đề thôi, không có niệm Phật nữa, chưa có tới tu tới niệm Phật nữa, mới có bao nhiêu đó là ông đổi được bằng mạng. Từ tuổi họ 53 tuổi tăng thêm nha, tăng thêm là hình như 74 tuổi thì phải. Rồi có, từ không có con rồi có con, từ không có chức lớn thì có được chức lớn, vân vân, giàu có vân vân, bố thí cúng dường, làm việc công đức, rồi làm cho đúng cái phận sự của mình. Một người quan thì làm đúng cái vị quan thanh liêm là được rồi, tu là tu như thế đó, có gì đâu. Đời, trong đời sống hàng ngày đối nhân, tức là đối người, tiếp vật, xử việc, hãy làm cho công tư phân minh, làm cho đúng đó. Làm những việc đó đúng, đó là trì giới. Làm những việc đó đúng, đó gọi là giữ pháp. Rồi không tham lam, không cái chèn ép người khác, vân vân. Làm những việc đó, đó là tu đó. Rồi bắt đầu ráng, thời gian luôn luôn có thời gian thì niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật, niệm tăng, niệm kinh Vô Lượng Thọ, học theo kinh Vô Lượng Thọ, nghe giảng pháp kinh Vô Lượng Thọ, thì tự nhiên cảm ứng được nhiên sở nguyện thôi. Đó, thì cái gọi là tự nhiên cảm giác sở nguyện của đất. Làm một thời gian có cảm ứng, Thiện Trang thấy có một số Phật tử báo cáo lại Thiện Trang rất là tuyệt vời. Hồi trước thì học theo người khác không có thấy tiếng lắm, nhưng mà sau khi vào cái Thiện Trang chỉ cần nghe những điều Thiện Trang chia sẻ, tự nhiên làm thời gian thấy hoàn toàn cuộc đời thay đổi. Bây giờ tự nhiên điều kiện kinh tế khá giả đó, quý vị biết không, chứ còn giữ gì, giữ giới thôi. Trong tạng kinh Nikaya hay là các thầy nguyên thủy á, giảng luôn luôn luôn, muốn giàu, chúng sanh muốn giàu sang hãy giữ giới, chúng sanh muốn lên thiên đường hãy giữ giới, chúng sanh muốn có được hạnh phúc hãy giữ giới, chúng sanh muốn cầu gì hãy giữ giới. Người ta chỉ cần giữ giới, tức là mình hãy làm đúng thôi đó. Giới cũng đâu khó đâu quý vị ha, đừng có trộm cắp nè đó. Đi làm cho đúng giờ, đừng có cắt bớt thời gian đó. Rồi làm gì đừng có tham của công ty, tham của nhà nước, tham của công cộng đó. Đó là giữ giới trộm cắp, đời nay dễ bị phạm nhất đó. Điện thoại của cơ quan thì đừng gọi cho việc riêng, hãy gọi cho việc chung thôi. À, nếu mình lỡ rồi, lỡ bị những cái vậy thì bây giờ mình trả. Hồi trước còn chưa có bị giờ trả đúng không? Cho nên Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang không có biết đó quý vị, là hồi xưa lúc có thời mà còn đi dạy á, học á, quý vị biết rồi, đâu biết đâu cái mấy dịp ngày lễ rồi nè, thì hay có cái gì dạy bù, dạy bù chỗ nào lịch thì nó kín hết rồi, cái bắt đầu kiếm cái chỗ nào đó, người ta cái kiếm chỗ nào ký vô không nói dạy bù ký vô hai tiết đó cho nó đủ bài để người ta kiểm tra là đủ bài được, rồi dạy cho nhanh chương trình lên. Đến khi thằng Thiện Trang học Phật rồi á, thấy không đúng, không được, Thiện Trang kêu học sinh đi học. Học sinh nói kêu thầy ơi, có thầy cô nào dạy bù đâu, toàn ký như vậy không mà thầy đi dạy làm gì. Thiện Trang nói bây giờ phải dạy, thầy phải dạy, dạy phải học, các em phải đi học. Nhưng mà không có chỗ nào để học, nó hết các chỗ học rồi thì thôi về chỗ phòng mà thầy dạy thêm á, học thì học miếng là bù là được rồi đó. Phải dạy cho như vậy, đó là gì? Giữ giới đó quý vị, giữ giới đó. Rồi hồi xưa dạy như dạy kê, dạy kê mà dạy bồi dưỡng cái này học sinh giỏi hay bồi dưỡng cái gì đó thì người ta cái kê thêm giờ đâu đó, dạy có 10 tiết hoặc 16 18 tiết gì đó, kê 20 tiết hay mấy tiết bên. Hiện trạng này không, sau này đăng kê đúng tiết, đúng tiết, cái đúng tiết thì có lên nộp cho hiệu phó duyệt, hiệu phó với hiệu trưởng duyệt. Kiểu ủa sao Trang, sao em dạy ít tiết vậy, kiểu em dạy có bao nhiêu đó thì em kê bấy nhiêu đó thôi, chứ bây giờ sao. Rồi cái dần dần mấy lần sau là cái nộp lên bao nhiêu là người ta duyệt bấy nhiêu thôi, tại vì người ta biết mình kê đúng rồi, không cần phải, không cần phải truy xét nữa, không cần coi nữa đó. Thì đó là một quý vị đó thể hiện Bồ Tát giới tại gia đó, quý vị làm Bồ Tát tại gia đó, làm đi, làm được những điều đó thì tự nhiên mình sẽ làm một người được tin tưởng. Mà khi quý vị được tin tưởng rồi là quý vị làm việc gì nó cũng thuận lợi, phước báo tự nhiên đến đó. Cho nên là không cần phải gì đâu, mình hãy ráng làm một mô hình tốt, một mô phạm tốt là được thôi. Còn bây giờ mình không biết, mình phạm nhiều lắm là, cho nên là Thiện Trang rất là sợ. Nhiều khi quý vị chuyển tới thì tiền tài khoản cho Thiện Trang thì có một số người xin thôi, chứ không những người nào ngoài thì không cho chuyển tới, mà người ta không ghi rõ nội dung, mình không biết làm cái gì là làm sai, thì cái đó là bất khả kháng thôi. Chứ còn nếu mà biết rõ nội dung đó, làm nội dung nào thì mình phải làm đúng nội dung đó, chứ không mà phạm trộm cắp. Rồi có nhiều khi chuyển tới mà không biết cái tiền này làm gì, thì không biết tiền này làm gì, không dám xài cho mình, bản thân mình thì thôi thì xài cho ấn tống Phật pháp, ấn tống máy rồi đó. Thì cái những người mà ấn tống mà đưa lên trên mạng thì cái số đó ấy, còn cái số cho mà không có đưa lên mạng rồi vân vân, mình cứ vẫn cho ai tới đây thì chân cho huynh đệ xin máy bao nhiêu máy thì tặng máy, vân vân, tặng thẻ nhớ vô vô vân, nói nghe pháp nhiều thoải mái. Rồi khi gặp ai khó khăn gì mình cúng dường giúp đỡ, nếu như mình có khả năng, còn không có khả năng thôi thì tùy duyên diệu dụng đó, mình làm vậy thôi chứ gì đâu. Tu không khó quý vị, tu không khó. Thì đang nói tu, việc tu đó rất dễ. Khó chỗ nào? Khó đoạn phiền não, phục phiền não khó. Khó ở chỗ niệm Phật nhất tâm khó, tại vì mình buông xuống chưa được. Vì sao chưa được? Vì chưa tin sâu nhân quả. Chúng ta vẫn là niệm Phật không nhất tâm thì sao? Chúng ta nghĩ nhiều thứ quá, lo lắng việc này là lo lắng kia, lo nhiều quá. Thiện Trang thì bây giờ vượt qua được cái lo đó, bây giờ hết cái lo lắng nhiều cái chuyện mấy đó, thì bây giờ bị cái khác, bị cái khác. Chúng sanh nó biết mình có một cái có gọi là cái tính trách nhiệm, cho nên là họ đánh vào cái chỗ đó, đánh vào sao nào, thầy ơi sao cái bộ dịch này lâu quá, sao thầy lâu quá không ra thêm cái bộ dịch bài của Lưu Cứu Vân, thầy ơi sao bộ khoa chú 24 sao lâu quá không thấy ra tập mới, thầy ơi quá nhiều quá, cho nên bị những cái áp lực, thành ra mình không nhất tâm được, không nhất tâm được. Thiện Trang thấy phát hiện ra rồi dẫn chúng đào tràng rồi vân vân đủ thứ chuyện, là sau này bị một thời gian mà nó kéo thì lo quá nhiều thứ đó. Mà trong khi đó thời gian Thiện Trang nghiệm lại, gần đây là Thiện Trang mới nghiệm lại phát hiện ra mình biết cái lỗi mình rồi, tức là mình bị mấy cái đó nó kéo cho nên là phải chọn lại, nghe pháp lại, theo tu cho mình. Hiện nay bây giờ nghe cho mình thôi, tu cho mình, thành tựu chính mình quan trọng hơn. Thành tựu chính mình chính là thành tựu cho chúng sanh. Chứ nếu không thành tựu chính mình bị chúng sanh kéo một hồi, mình mất công phu. Đó. Cho nên là bây giờ ví dụ như dịch kinh Vô Lượng Thọ của cô Tô Văn Thiện Trang, thấy một tuần mà chiên dịch giảo của cô không á, là thấy không an lạc, vì nó không phù hợp với Thiện Trang lắm. Cảnh giới của giảng không cao bằng cảnh giới hòa thượng, tại vì cô không cố tình của giảng, cô cố tình giảng thấp để cho những người khác nghe. Cho nên Thiện Trang dịch không bài của tuần đó, Thiện Trang cảm thấy không có pháp hỷ sung mãn lắm, mà nghe qua pháp hòa thượng nó khác, cho nên Thiện Trang chuyển vô nghe pháp hòa thượng. Bây giờ thấy cái nào mình phù hợp mình nghe giống như hôm nay Thiện Trang mở nghe một có được khoảng 40 phút hình như 40 phút nghe tu Hoa Nghiêm, áo chỉ vọng tầng Hoàng Nguyên Quán của Hòa Thượng giảng, sao mình thấy đã vì đâu đó, đó. Thế mình phát triển sung mãn liền à, mà bộ đó là chưa có ai dịch, mình thời gian coi thôi đó. Cho nên quý vị khéo chọn nghe pháp, quý vị căn tánh nào thì quý vị chọn nghe pháp đó. Quý vị mới tu, quý vị chịu khó nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 10 đi hả. Còn quý vị tu lâu, quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Di Nghĩa hả. Quý vị mới tu nữa, quý vị nghe những cái khai thị cũng được hả, những đoạn ngắn đó mà trong cái thẻ thì đang tặng đó hả, thì nghe những bộ đó. Còn quý vị muốn phát thị sung mãn, quý vị mới, nếu là người có khả năng giải ngộ tốt, quý vị nghe những bộ à, người mới tu cũng có thể nghe một bộ mà thiền trang dịch, đó là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018-2019. Bộ đó Hòa Thượng giảng rất có lực, và giảng 14 tập đó không giảng quá sâu về lý, giảng sự thôi mà giảng rất hay. Quý vị nên nghe bộ đó. Bộ đó văn phong cũng khá tốt, tại vì dịch về sau này thiền trang dịch đó. Rồi quý vị nghe cô Lưu Tú Vân giảng đi, bây giờ được 19 tập rồi đó. Quý vị nghe này, từ tập 1 đến tập 18 cộng với tập 65 nữa là 19 tập rồi đó. Thì đang giảo được một số nữa rồi, đang cố gắng mà tại tuần này mệt quá không giảo nữa, đang ráng phần tuần này gửi cho người ta mà thôi. Mệt quá rồi, thấy tuần sau cũng đuối quá rồi, từ chậm lại gửi người ta 10 tập, người ta giảo người ta lồng tiếng lúc 10 tập. Cho nên là cố gắng à, quý vị nghe đó, những bộ đó. Còn những người vô sâu rồi hãy cố gắng nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, 27, rồi Tịnh Độ Đại Khoa Chú Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Di Nghĩa đó, những người nghe đó. Còn cái bộ mà A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa đó, quý vị có thời gian này đọc, nhưng mà là tại vì cái bộ đó nó rộng quá, kiến thức nó rộng mà người ta dễ đọc không hay đó, đọc không hay lắm, nên tại vì không phải là Hòa Thượng giảng là người ta lồng tiếng, mà chỉ là đọc lại thôi, đọc lại nó không có nhiếp lắm à. Và hồi đó thì nói chung cái nó cũng thế nào đó, mình thiền trang thấy nó không an lạc bằng những bộ sau này Hòa Thượng giảng. Thì thiền trang thấy là dùng như vậy, quý vị khéo chọn. Rồi quý vị nghe pháp đó, nghe quý vị nghe thấy nghe thiền trang giảng mà pháp thủy sung mãn á, thì quý vị nghe được thì quý vị nghe nhiều vô, cái bộ nào mà mình thấy hợp với mình nghe nhiều, chứ không phải ai cũng hợp. Có nhiều người nghe thiền trang nghe không nổi đó quý vị, có một số nhóm người đó hồi trước nghe thiền trang, nhưng mà sau thiền trang giảng cao quá, mới đầu giảng thấp người ta nghe hoan hỷ, sau dần dần nâng lên giảng cao quá cái người ta nghe người ta không hiểu, tại vì nó không hợp với họ. Thì trong bộ giảng của thiền trang hiện tại là gì, tính giải hành chứng thiền trang chưa chứng được, nhưng mà thiền trang tính giải và hành, có niềm tin, giảng cho quý vị có niềm tin, giảng cho quý vị hiểu và giảng cho quý vị thực hành. Còn người ta chưa tới giai đoạn đó, người ta mới giai đoạn tính nè, cho nên người ta nghe tới giải và hành đó, người ta không có an lạc. Hành mình làm chưa tới, giải thì không hiểu, nói nào sự vô ngã pháp giới, nói nào kinh Kim Cang, nói nào kinh Hoa Nghiêm vân vân, nó không hợp với họ, cho nên họ dần dần họ nản, họ chán, họ cứ tìm người khác nghe thôi đó, quý vị phải thông cảm. Cho nên mỗi người căn tánh khác nhau, mỗi người ở một cảnh giới khác nhau, quý vị phải khéo học, khéo học. Không khéo học, không khéo lựa chọn, không có lý. Có người thì lại không có căn tánh gì hết, không thích nghe kinh gì hết, hãy vô đi học mấy gì văn hóa truyền thống hay không, thì quý vị cũng hại mình. Tại sao? Quý vị học cái đó là tuy khéo hợp căn cơ, nhưng căn cơ nó thấp quá, nó thấp quá, không, nó không đủ cho quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, không đủ vốn cho quý vị tu. Tu mình phải có hiểu sâu một chút, phải giải hạnh nó đều hơn chút, cái góc nhìn cao hơn, góc nhìn đại thừa thì mới tu mới tốt như vậy. À, chúng ta phải rất lựa chọn như vậy. Nếu không cái ôm là cái suốt ngày, có người suốt ngày nghe Địa Tử Quy rồi Quần Thư Trị Yếu hay cái gì đó, phải không? Nếu mà chỉ suốt ngày nghe như vậy thì quý vị không tiến lên được đâu. À, nên chúng ta nói thật như vậy, nên cố gắng lên. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha, đi quá xa rồi. Ở đây chúng ta tiếp tục là đâu rồi? Châu Táp Đa Phú Kỳ Thượng à, tới chỗ Hổ Tương Ánh Sức rồi, tức là cùng nhau soi chiếu lẫn nhau à, làm đẹp cho nhau đó, thì chúng ta có thể gọi là hỗ trợ lẫn nhau đi, đổi theo như vậy. Rồi câu tiếp theo là Vô Lượng Quang Viêm, chữ vô lượng tức là nhiều quá không đếm được, gọi là vô lượng quang viêm, thì Hòa Thượng có chú giải tức là chiếu sáng. chiếu sáng tức là gì đây, cái ánh sáng chiếu, rất nhiều cái ánh sáng chiếu, chiếu diệu vô cực, chiếu, chữ diệu á, chữ chiếu là chiếu rồi, chữ diệu cũng là chiếu thôi, chiếu như là soi thôi, soi chiếu, là chiếu sáng, vô cực tức là không có hạn lượng nào hết, không có giới hạn nào hết, à, chúng ta hay nói là vô cùng á, tức là chiếu sáng một cách vô cùng, không có giới hạn nào cả. À, thì ở đây Hòa Thượng có chú giải, vô cực tức là không có giới hạn. Nhất thiết trang nghiêm, tất cả sự trang nghiêm tất cả tốt đẹp, tùy ứng như hiện, tùy ứng như hiện. Thì cái câu này hơi ngắn, số chữ hơi ít, có lẽ là hội tập rút ngắn chữ xuống cho nên chúng ta khó hiểu, không biết tùy ứng như hiện là thế nào. Thì ở trong cái đoạn chú giải Hòa Thượng có nói là tùy theo tâm chúng sanh, tùy theo tâm chúng sanh mà ứng hiện ra. À, tức là gì đây quý vị? Quý vị hiểu không? Tùy theo tâm chúng sanh là sao? Tức là tâm quý vị thích, ví dụ như quý vị thích màu vàng thì sẽ được thấy màu vàng. Quý vị thích màu tím thì quý vị sẽ thấy màu tím. Quý vị thích màu nào thì ánh sáng màu đó chiếu ra. À, rồi tất cả các sự trang nghiêm đều theo ý của quý vị hết, chứ không cần phải theo mà hiện ra. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Tưởng tượng như thế này, tức là có người do tập khí phiền não, ở đây chúng ta thích màu tím, thì ở đây Tây Phương Cực Lạc thấy cảnh màu tím. Có người thích màu xanh, cảnh trong xanh mới đẹp, ánh sáng nó phải xanh xanh chút mới đẹp, thì lên đó tự nhiên theo tâm chúng ta ứng hiện ra là Tây Phương Cực Lạc, cái cây bồ đề đó chiếu ra những ánh sáng cũng giống màu đó, màu theo đúng sở thích của mình, là tùy ứng nhi hiện. Ở đây là chính là câu trong kinh Lăng Nghiêm, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. À, cho nên câu này cũng tương đương kinh Lăng Nghiêm, là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, là tùy theo tâm của chúng sanh thì sẽ ứng ra, ứng sở tri lượng là ứng ra những cái điều mà họ có thể nhận biết được, họ có thể hiểu được. À, cái hán cổ đó, tùy tâm chúng sanh, tùy tâm chúng sanh ứng sở tri lượng, cái chữ sở là những điều, hay là tất cả. À, đây thì ở đây chữ đây là nhất thiết trang nghiêm đó, chữ sở đó bằng với chữ nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng như hiện thì cũng giống như vậy ha, theo tâm chúng sanh. Cho nên kinh này với kinh Lăng Nghiêm chỗ này giống nhau, quý vị thấy không? Học kinh Vô Lượng Thọ có kinh Lăng Nghiêm đó, ai thích kinh Lăng Nghiêm chắc là thích chỗ đó. Thì ở đây tạm dịch như Hòa Thượng cũng hết chú giải rồi, hết chú giải từ rồi, chú giải kia thôi, mình đang tạm dịch nha. Cây ấy do tất cả loại báo tự nhiên hợp thành, hoa quả đầy đủ tốt tươi. Thì chỗ này nó là hoa quả nở rộ tốt tươi thì càng tốt hơn, thì chàng chắc sẽ sửa cho lợi. Ánh sáng chiếu khắp, lại có ngọc như ý quý báu màu đỏ, xanh lục, xanh lam, màu trắng, vân vân. Các loại ngọc như ý quý báu ấy là vua trong tất cả các loại báu, để làm chuỗi anh lạc, dây xích bằng vân tụ bảo trang trí thân cây, chuông vàng rồng trân châu với quả lắc bằng gỗ treo vòng quanh khoảng giữa cành nhánh, lưới báo quý hiếm vi diệu che phủ trên mặt cây, trăm ngàn vạn màu sắc chiếu sáng làm đẹp lẫn nhau, vô lượng ánh sáng chiếu soi vô cùng, tất cả sự trang nghiêm tùy theo tâm niệm chúng sanh mà ứng hiện. Thì ở đây cái chỗ mà tâm niệm của chúng sanh đó là Hòa Thượng chú giải, cho nên thì nhắc đưa vào thêm cho rõ. Thì đoạn này thì Trang đã giảng xong, thì Trang sẽ đọc lại cái phần chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Cây Bồ Đề là do tất cả báo vật tự nhiên hợp thành. Hoa quả của cây phát triển tươi tốt, đồng thời phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi. Lại có mani báo, tức là ngọc như ý đó, màu đỏ, xanh lục, xanh lam, trắng, vân vân. Mani là vua trong mọi loại báo, lấy đó làm chuỗi anh lạc, tức là chuỗi ngọc. Dây xích treo do vân tụ báo mà thành, để trang sức bên ngoài thân báo của cây Bồ Đề. Chuông vàng ngọc quả lắc gỗ treo vòng quanh ở khắp, ở khoảng giữa cành nhánh cây Bồ Đề. Lưới báo quý hiếm kỳ diệu, lưới che trên mặt cây Bồ Đề. Bởi vì đó là do nhiều loại báo mà thành, cho nên có trăm ngàn vạn ánh sáng màu sắc chiếu soi lẫn nhau, tự nhiên phát ra vô lượng ánh sáng. Độ chiếu rọi xa không có giới hạn, tất cả tướng trang nghiêm tốt đẹp tùy theo tâm niệm của chúng sanh tự nhiên ứng hiện. Thì ở đây thì Trang nhắc lại có mấy đoạn. Thì thứ nhất là cây Bồ Đề này là được hợp thành bởi nhiều loại báu vật, nhiều cái loại quý báu. Rồi hoa quả của cây nở rộ ra tươi tốt ra, đồng thời ánh sáng thì chiếu khắp mọi nơi. Lại có những cái ngọc mani báo, tức là ngọc như ý, màu đỏ, màu xanh khác, rồi màu trắng vân vân. Thì mani đó là vua trong các loại báu, lấy đó làm cái chuỗi anh ngọc, tức là cái chuỗi anh lạc, cái sợi dây chuỗi, cái dây xích đó. Dây xích thì do cái một loại báo khác gọi là vân tụ báo mà thành, treo lên để làm đẹp cho cái thân cây. Rồi chuông vàng ngọc thì có quả lắc bằng gỗ treo vòng quanh ở giữa khoảng cành nhánh của cây Bồ Đề. Rồi lưới báo quý hiếm kỳ lạ đó thì treo trên mặt cây Bồ Đề, che lên. Bởi vì có nhiều loại báo như vậy mà thành, cho nên có trăm ngàn vạn màu sắc ánh sáng soi chiếu lẫn nhau, tự nhiên phát ra vô lượng ánh sáng, hay là chúng ta gọi là hào quang đó. Cái độ chiếu xa của các cái chiếu xa đó thì không có giới hạn. Thì điều này chúng ta thấy ở trong phẩm thứ 6 có nguyện đúng không, đó là chiếu khắp mọi phương đó. Thì chính là điều này đó, tức là ánh sáng của cây Bồ Đề này cũng chiếu khắp mười phương, chiếu tới chúng ta luôn mà chúng ta không thấy. Thì tất cả những cái tướng tốt đẹp đó, trang nghiêm đó, thì tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà ứng hiện. Thì đây cũng chính là câu mà trong kinh Hoa Nghiêm nói là nhất hướng pháp tuần tâm tiến sanh đó. Thì quý vị thấy là rất là rõ ràng ha, tức là do tâm mà hiện. Mà nếu chúng ta hiểu hơn á, thì cái chữ từ ứng như hiện đó, từ đâu mà hiện, tâm nào, từ đâu ra đó, thì quý vị biết là đó là trong từ tự tánh mà ứng hiện ra. Trong tự tánh chúng ta có đầy đủ, thật ra là từ tự tánh thôi. Đức Phật A Di Đà giúp chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là trợ duyên thêm để tự tánh chúng ta là năng cảm, chúng ta có cảm thì tự tánh nó ứng ra thôi, vốn đầy đủ mà. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ngài nói là tự tánh bổn vốn đủ đó, hà kỳ tự tánh vốn tự đầy đủ đó. Hay là chúng ta có 20 chữ của ngài nói là tự tánh bổn bất sanh bất diệt, tức là không sanh không diệt, bất sanh bổn bất sanh diệt, hoặc là hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, tức là vốn tự đầy đủ, hoặc là hà tự tự tánh thế nào đó, có tất cả 5 câu 20 chữ. Thì cái đó là nói theo kinh Pháp Bảo Đàn, Pháp Bảo Đàn Kinh, hoặc trong Pháp Bảo Đàn Kinh Ngự Tổ Huệ Năng khi khai ngộ nói ra, nói như vậy. Thì đây chính là câu đó, tức là trong tự tánh chúng ta nó vốn thử trang nghiêm như vậy, vốn đầy đủ trang nghiêm, vốn đầy đủ hết là ứng hiện ra. Chúng ta ở đây cũng là tự tánh ứng hiện ra đó quý vị, nhưng mà tự tánh chúng ta bị ô nhiễm cho nên ứng hiện ra cảnh xấu, nó ứng ra hiện là bệnh. Còn Tây Phương Lạc do tâm mọi người đều tốt nên gọi là tùy ứng như hiện, là theo tâm niệm của chúng sanh. Tâm niệm ở Tây Phương Lạc, mọi người Tây Phương Lạc đều tâm niệm tốt cho nên cảnh giới tất nhiên đẹp, gọi là tướng tùy tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Còn nếu ai mà học tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán thì đây chính là câu gì? Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, tức là tự tánh mình nó vốn là một cái thể thanh tịnh nè, thanh tịnh viên minh, tức là sáng tràn sáng, tức là đầy đủ trí huệ và rất là đẹp, đầy đủ vốn vậy mà. Cho nên về Tây Phương Lạc là chúng ta tìm lại những điều mà chúng ta vốn có chứ không phải ở đâu xa hết. Đây, những cái cảnh giới đó là cũng do tâm niệm của chúng sanh mà hiện ra. Đây kinh Vô Lượng Thọ nói nè, tùy ứng nhiệm, tức là theo tâm của chúng sanh mà hiện ra. Đó cũng là chính là câu mà Hòa Thượng hay nói là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm, tức là ngoài tâm thì không có pháp nào cả, mà ngoài pháp thì cũng chẳng có tâm gì. Tâm pháp là một, gọi là từ nhất thể khởi nhị dụng. Tức là trong tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó, thì ngài Pháp Sư Huyền Thủ hay nói là từ một thể thôi mà khởi ra hai cái dụng, gọi là y và báo và chánh báo. Chúng ta là tâm chúng ta thì vốn tất cả là một cái mảng thường tịch quan thôi, nhưng mà hiện ra một cái là cái y báo và cái chánh báo. Chánh báo là chúng ta, còn y báo là cái hoàn cảnh. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó, y báo tốt thì tự nhiên chánh báo sẽ tốt thôi, chánh báo tốt thì y báo tốt chứ. Chánh báo tức là tâm chúng sanh tốt, cho nên tâm mọi người ở đó đều là bậc thượng thiện, cho nên sẽ hoàn cảnh sẽ tốt đẹp thôi. Còn chúng ta dở quá mà ha, cho nên chúng ta dở quá, tù quá dở, nên ở đây toàn là hoàn cảnh ác liệt. Bây giờ ác liệt quá nhiều, tại vì tâm sanh không tốt, cho nên bây giờ mình không có chuyển được hết tất cả thì thôi ráng chuyển phần nào. Thật ra cũng có nhiều người tu tốt á, nên là thế giới này mới còn á, có Phật Bồ Tát đến ủng hộ này đó, vâng ơn ké cho một chút, chứ không mà thế giới này tàn tành là nổ tung mà. Quý vị hay đó là Hòa Thượng nói đó, nếu không có những bậc chân tu hành thời này thì coi như thế giới này tiêu sớm. Bên đạo khác người ta nói là gì, trời tứ thiên vương là muốn thâu thế giới này sớm lại, thấy chúng sanh tạo ác quá, muốn thâu thế giới này, lập lại thời kỳ tam hoàng đó. Tam hoàng tức là trở về cái thời kỳ kiếp tăng lại đó, ý nói vậy đó. Nói vậy đó là họ tôn giáo khác nha, nhưng Phật giáo mình không có nói vậy. Phật giáo mình nói là chúng ta vẫn có 9.000 năm thời kỳ mạt pháp, và chúng ta hiện nay tuổi thọ là bao nhiêu, 70 tuổi, khoảng 70 tuổi trung bình á quý vị. Đến từ khi mà tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi sẽ gặp một thiên tai, tiểu tam tai. Trong ba thiên tai thì một lúc là lúc đầu tiên là tiểu tam tai, đầu tiên là gì, nạn đói rồi, đói là năm khi tuổi thọ con người 30 tuổi. Nạn dịch bệnh xảy ra lúc 20 tuổi, và cuối cùng là nạn chiến tranh là lúc 10 tuổi. Quý vị muốn tới chờ tới thời đó đi ha, thôi chúng ta đừng chờ, chúng ta về Tây Phương Lạc tới thời đó coi. Chứ còn bây giờ mà ở lại luân hồi tới thời đó nguy hiểm lắm ha. Mấy cái nạn tiểu tâm tai thôi chịu không nổi, đừng nói đại tâm tai. Đại tâm tai là cuối cùng nó cháy nhiều lần nữa, cháy đến trời sơ thiền, chư thiên còn chết nữa, đừng nói ha. Nhị thiền, tam thiền cũng tiêu luôn với các làn gió, làn hỏa tai, thủy tai, 22 đó là tới tầng theo tầng nhị thiền, tam thiền bay lên luôn. Thì trước thiền gian đã chia sẻ rồi, cho nên chúng ta cố gắng thấy Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp thì mình phải nghĩ lại ta bà xấu quá, thì đang thời kỳ xấu thôi, mình nam diêm phù đề này xấu thôi, ra đi cho sớm ha. Chúng ta có nguyện tái sanh lại, tức là tái lai lại để mà độ sanh, cho nên chúng ta cố gắng phải cứu mình được đó. Muốn cứu người khỏi chết chìm mình phải biết bơi, cái thau cái thuyền nó sắp đắm, mình muốn cứu người mình phải nhảy ra trước đã, ra kiếm được cái tàu khác, kiếm được cái phao khác, xong rồi mình vô mình vớt được. Còn bây giờ cứ bảo nó sắp chìm rồi, sắp chìm rồi, thôi rồi ra ra đây, cái chỗ kia có cửa kìa, ra bơi ra đi, đó, thoát ra chỗ đó đi, còn họ không chịu thoát thôi chứ sao. À, cho nên mình chúng ta hãy cố gắng hết sức làm sao để thoát ra, còn không thoát ra được thì coi như mình cũng chết chìm giống nhau, không có ra khỏi. Chết chìm đó là gì? Là trầm luân, tức là tiếp tục sanh tử luân hồi, đời sau rồi sẽ đi về đâu. À, người giàu có rồi cũng tất cả cũng bỏ lại à. Trong kinh Vườn Thọ nó vô nhất vì giả, à, không có một cái gì đem theo, đi theo đâu, không có gì đem đi theo được đâu. Cho nên câu đó là câu trong kinh Vườn Thọ, chúng ta học thuộc kinh Vườn Thọ đi. Cách tốt nhất là học thuộc kinh Vườn Thọ đi. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang trước Thiện Trang cố gắng học mỗi ngày, học đoạn học được rồi, học được bây giờ được mấy phẩm rồi đó. Mà cuối cùng sau này bận quá, đồng tu kéo nào là công tu nào thế này thế kia vân vân đủ cái chuyện, rồi chuyển chỗ rồi vân vân, cuối cùng dừng mấy tháng này không học kinh Vườn Thọ, không phải tụng mà thuộc, chép cho thuộc. Mà bản kinh Vô Lượng Thọ cũng màu nhiệm lắm quý vị. Thế nào, có một số người xuất gia chứ không phải là tại gia, thỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ về để chép, có liên lạc với Thiện Trang là nói cái thầy có cái file nào chữ, thầy làm cho cái file chữ mờ mờ á để đồ lên cho nhanh, nhưng mà đồ lên đó Thiện Trang nói dễ mà, lấy cái file của Thiện Trang đó Thiện Trang gửi cho về in ra lại đi, in ra in giấy đó, cho ít là chỉnh chế độ in mờ đi, nhờ người ta in chỉnh in mờ hoặc photo mờ đi, là về đồ thoải mái luôn, để là người ta về học và được tự nhiên các trường Phật học, một số trường Phật học tất nhiên là không phát trực tiếp mà truyền tay cho nhau, truyền nhau, rồi trung tâm phiên dịch Huệ Quang, có lớp trung tâm phiên dịch Huệ Quang cũng sử dụng để tham khảo đó. Cho nên là tự nhiên cái bản mình làm đó ra rất là có cảm ứng đó quý vị, cũng có một chút cảm ứng đó, được lưu truyền vậy thôi. Thế Thiện Trang chỉ phát đợt đầu thôi mà Thiện Trang đâu có phát nữa đâu, còn nó cứ để đó cho người khác phát, người ta tự phát, Thiện Trang không có thông báo nữa, cũng phát gần hết rồi thôi, vậy mà cũng mười mấy ngàn quyển phát gần hết rồi, cũng không còn nhiều nữa. Nên là đó mà bản đấy vẫn chưa chuẩn hoàn toàn, nó vẫn có những cái lỗi đang đính chính lại để lần sau in lại cho nó chuẩn hơn, để dạng hết rồi lần này thì sẽ cố gắng sẽ in ra bản cả bản dịch nghĩa nữa thì giúp cho quý vị. Còn một số quý vị đã nhờ Thiện Trang tụng cho một bản để quý vị mở tụng theo, thì quý vị cũng biết rồi đó, ví dụ như thứ bảy tuần trước cộng tu thì điện ở đây chưa có ổn định, Thiện Trang chưa có bắt được cái dàn điện mặt trời để cho nó ổn định đại điện, nó hòa điện lại cho nó ổn định, cho nên điện nó cứ giật giật, đang tụng tu mà nó cứ lúc nó ré là nó hét lên gì đó, nó ré là nó do cái đường dây nó điện không có ổn định. Buổi tối thì người ta không có dùng, không có hàng gì đó thì nó đâu ổn định, ban ngày thì chịu à, ban ngày mà hên xui trúng ngày cho nên không có tụng được đó là, và buổi tối thì cũng vậy thôi, chứ có lúc thì nó cúp điện, có lúc nó cũng giật giật. Rồi cái ổn áp đó thì nó cứ kêu tách, nó kêu họt liên tục, nhảy liên tục điện, cái khi này chớp. Mà hình như cũng may mắn là cứ tối thứ bảy giảng không bị. À, chắc là cũng thần hộ pháp cũng gia trì không bị, chưa bị. À, chứ còn nếu mà mấy cái ngày thường bị, quý vị thấy cũng có bữa đàn công tu cúp điện cái, hoặc là có bữa Phật học phân đáp cũng cúp điện cái, đúng không? Đó, nên là từ từ đợi sau. Mà Thiện Trang thấy làm nhiều quá phải có cũng hơi vất vả, nên là cái từ từ quý vị đang đợi ha, đang đợi có duyên làm, không có duyên thôi. Thì bây giờ chúng ta đến đoạn tiếp theo. Như vậy ở đây Hòa Thượng có chú giải rồi, bây giờ tới chúng ta học thêm đoạn nữa, không biết có kịp không, nếu mà tranh thủ chút chắc cũng kịp, chúng ta học đoạn thứ ba. Vi phong tự động, si chư chi diệp, diễn xúc vô lượng diệu pháp âm thanh, kỳ thanh lưu bố, biến chư Phật quốc, thanh sướng ai lượng, vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới, âm thanh chi trung, tối vi đệ nhất. Chúng ta bắt đầu từ đầu. Vi phong, chữ vi trong Hán cổ một chữ là hai chữ, vi là vi diệu, phong là gió, cái những làn gió vi diệu. Từ động, chữ từ này là phó từ, là chậm chậm, từ từ, những cái làn gió vi diệu từ từ nó chuyển động, động mà chuyển động, tức là nó khởi động á, nó khởi lên đó. Si chư chi diệp, chữ si này đọc có nhiều âm nhưng mà đây phải đọc là si. Si có nghĩa là thổi, chư là nhiều, cành lá, chi diệp là cành và lá. Như vậy có cái làn gió vi diệu, nó từ từ nó khởi lên, nó thổi những cái cành lá của cây bồ đề. Diễn xúc vô lượng diệu pháp âm thanh, nó diễn xúc ra, tức là nó phát ra cái cây bồ đề, nhờ gió cho nên thổi vào cái cành lá của cây, cho nên phát ra vô lượng những cái âm thanh diệu pháp. Âm thanh diệu pháp tức là phát ra những cái tiếng mà nói về Phật pháp. Phật pháp này rất vi diệu, khiến cho chúng ta có thể, người nghe có thể là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nữa, vân vân. Đoạn sau nói rồi, âm thanh đó thì thế nào? Kỳ thanh lưu bố, kỳ thanh tức là âm thanh đó, là nó thế nào? Lưu bố, chữ lưu á, lưu là truyền, chữ bố là phân tán ra, phát tán ra. Như vậy âm thanh nó phát tán, nó truyền ra. Và thường có chú giải cái chữ tự động ở trên này, đằng đã chữ đầu á, thì nhân quay lại một chút, chữ vi phong tự động á, thì chữ tự động là chậm chậm thổi lên, đó là hòa thượng chú giải. Như vậy những cái làn gió vi diệu từ từ nó chậm chậm thổi lên, thổi những cái lá, cành lá của cây bồ đề, phát ra những cái vô lượng âm thanh diệu pháp. Những âm thanh đó truyền phát tán ra, chữ tán này, chữ bố là phân tán, là tức là truyền ra, truyền lưu truyền ra, lan truyền ra đó. Biến chư Phật quốc, biến là khắp, chữ chư là tất cả, là nhiều, ở đây tất cả cõi Phật, tức là âm thanh ở từ cây bồ đề đó, từ cành lá cây bồ đề đó phát ra mà truyền đến khắp các cõi nước. Điều này thì ở trong phẩm số 6 có nguyện rồi đúng không? Kỳ thanh lưu bố biến chư Phật quốc, tức là âm thanh đó truyền rộng ra khắp tất cả các cõi nước Phật. Ở đâu cũng có hết, ở đây cũng có, nhưng mà chúng ta không nghe được vì nghiệp chướng và nặng quá, không nghe được. Thanh sướng ai lượng, chữ thanh sướng hòa thượng chú giải là thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu. Chữ sướng và thanh sướng là thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu, người ta hay nói sung sướng á, thì thật sự là nói chữ sung sướng tức là gì, là được cái sự nhẹ nhàng dễ chịu mà một cách đầy đủ. Ý ở đây thì thanh sướng tức là cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu. Ai lượng, ai lượng, ai là bi ai, bi ai á, nhiều người tưởng bi ai là buồn thương, không phải, bi ai là tâm từ, là từ tâm á. Lượng là minh lượng, minh lượng có nghĩa là sáng tỏ hiểu rõ. Đây là nói người hay là chúng ta phải nói là chúng sanh nghe có thể phát tâm đại bi khai trí huệ. Chữ thanh sướng ai lượng đã ý và thượng chú giải cho chúng ta là gì, cái âm thanh này nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó thanh tịnh đó. Và ai mà nghe được á thì sẽ phát được cái tâm bi ai, bi ai tức là từ bi. Còn chữ lượng là hai chữ, tại một chữ là hai chữ, cho nên minh lượng là sáng tỏ hiểu rõ đó, quý vị hiểu không? Tức là âm thanh từ những làn gió mà nhẹ nó thổi lên, nó rung cái những cành lá của cây bồ đề đó, thì âm thanh đó truyền khắp các cõi nước Phật. Và âm thanh đó nếu mà chúng sanh nào nghe được thì sao? Họ sẽ cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Chứ không phải chúng ta nghe tiếng nhạc rồi cái nhảy giật đó là âm thanh là mang sự ô nhiễm, không phải thanh tịnh. À, đó, chúng sanh thế gian thích âm thanh đó đúng không? Còn thực tế là âm thanh này nhẹ nhàng dễ chịu, rồi sau phát đó là thanh sướng. Còn ai lượng ai là bi ai, tại một chữ là hai chữ, bi ai tức là tâm từ, khởi lên cái tâm từ bi, rồi lượng là minh lượng tức là sáng tỏ, tức là hiểu rõ được, thấu sướng được, tức là khai trí huệ. Quý vị nghe âm thanh thôi mà quý vị hiểu được rất nhiều vấn đề, ví dụ như là cái Phật pháp này là nó như thế nào, cái cây này nó do cái gì, cái thần nhân, tất cả pháp từ duyên sanh cũng do duyên và diệt vân vân, thì mình khai được trí huệ, mình hiểu được rất nhiều điều từ cái phong cảnh. Cho nên nó gọi là cây cũng thuyết pháp, gió cũng thuyết pháp, Tây Phương Cực Lạc thuyết kìa, và truyền khắp các cõi nước chứ không phải mỗi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta do cái nghiệp cho nên cái tai của chúng ta bắt cái âm thanh nó không được, không nghe được. Quý vị nghe không được, cái giống như cái tần số âm thanh nó không có thuộc cái tần số nữa, hấp thụ cái nhĩ tai của chúng ta, cái màng nhĩ của chúng ta đó, nó không có hấp thụ được, nó không nghe được. Thì cái điều này chúng ta đã học rồi đúng không? Âm thanh người chỉ nghe được cái tần số bao nhiêu đến nhiêu thôi, mấy cái hệ thống không thể nghe hơn được, cái âm thanh nhỏ hơn, thấp hơn cũng không nghe được, mà cao hơn cũng được, cao thanh cũng được, mà tần số thấp quá âm thanh trầm cũng không nghe được. Cho nên Tây Phương Lạc âm thanh nó vi diệu như vậy mà chúng ta cũng không có nghe được. Rồi tiếp tục là vi diệu hòa nhã. Chữ vi diệu là vi diệu rồi, người ta hay dịch là mầu nhiệm. Hòa nhã thì Hòa Thượng có chú giải là an hòa nhã chánh. An hòa nhã chánh nếu chúng ta dịch nghĩa ra là an hòa chánh trực, hoặc là an hòa mẫu mực. Tức là những âm thanh này rất là vi diệu, rồi mà nó khiến cho người ta có cảm giác an tâm, an ổn, rồi khởi ra những cái chánh niệm, những làm những điều tốt. Đó, đó là cái âm thanh này tốt chứ không phải là âm thanh khiến người thế gian. Ví dụ như ở thế gian nhiều người họ có những cái âm thanh mà mở lên cái, nó khiến cho khởi lên những cái dục vọng. Đó. Ví dụ như người ta coi cái phim gì đó, nó có khởi ra những âm thanh không có tốt, nó hú gì đó, nghe nó sợ quá, rùng rợn đó. Còn đây không phải, không có những âm thanh như mấy phim ma đâu đó. Hồi xưa thì càng coi phim ma thì nhớ mấy âm thanh nó rùng rợn đó. Hoặc là những cái đoạn nào nó thấy nó tấu nhạc gì, nó để ra những âm thanh ghê gớm đó. Thì chúng ta không phải, âm thanh Tây Phương Lạc là rất là vi diệu, và nó cảm tạo ra nó một cảm giác an ổn, hòa nhã, tức là chánh trực đó. Nó khiến cho người sống ngay thẳng, khiến cho người nghe hoặc là chúng sanh nghe được sẽ tâm sẽ bình đẳng, tâm sẽ chánh trực, còn không có tâm cong quẹo, không có tâm sợ hãi vân vân. Nói chung là mình có cảm giác yên bình và mình sống chánh trực, gọi là vi diệu, mầu nhiệm, hòa nhã. Tiếp tục, thập phương thế giới âm thanh chi trung tối vi đệ nhất. Chữ trung có cấu trúc trung thì chúng ta phải có dịch đằng sau trước. Trong những âm thanh của mười phương thế giới, thập phương tức là mười phương, trong những âm thanh của mười phương thế giới tối vi đệ nhất, tức là vi là đó, đệ nhất là một, mà tối nữa là tối thắng đệ nhất. Tức là gì? Trong tất cả những âm thanh ở mười phương thế giới thì cái âm thanh mà phát ra từ cây này nè, từ cái cây bồ đề này nè, đấy thì âm thanh đó là bậc nhất, không có âm thanh nào bằng được. Cho nên ở đây cho quý vị hiểu đó, tức là âm thanh nó rất là tuyệt vời, rất là vi diệu, đây là vi diệu tuyệt nhất luôn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc á là cũng rất là khế cơ với chúng ta. Trong hội Lăng Nghiêm á, quý vị thấy Văn Thù Bồ Tát chọn pháp tu cho chúng sanh thế giới Ta Bà gọi là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Tức là ở cái thế giới phương này, thế giới Ta Bà này á, thì chúng sanh á, tuyệt vời nhất á, là nhạy bén nhất ở bởi âm thanh. Thì chúng ta yên tâm về Tây Phương Cực Lạc, mà cái âm thanh cũng rất là tuyệt vời. Đây, đoạn này Phật ý nói như vậy về Tam Tây Phương Lạc. Âm thanh đó là âm thanh tuyệt vời nhất trong tất cả âm thanh mười phương thế giới. Cho nên chúng ta là căn tánh chúng ta ở Ta Bà lâu rồi đúng không? Chúng ta về đó cũng phù hợp lắm, dễ tu mau thành lắm. Đó, ý là Phật nói như vậy. Tất nhiên, thế giới Tây Phương Lạc không phải chỉ mỗi âm thanh, còn có hương quang trang nghiêm, ánh sáng tuyệt vời cho những chúng sanh nào mà nhạy về mắt á, ở thế giới nào đó họ mà tu nhạy về cái nhãn căn tức là mắt đó, họ thấy được màu sắc rất tốt đẹp, thì về Tây Phương Cực Lạc họ cũng thấy được những màu sắc đó mà họ được khai ngộ. Rồi chúng sanh giả sử ở thế giới gọi là chúng hương của Phật hiệu tên là Hương Tích trong kinh Di Ma Cật nhắc đó, thì họ chỉ ngửi mùi thơm thôi đó, thì về Tây Phương Cực Lạc họ cũng được cái mùi thơm ở Tây Phương Cực Lạc còn thơm tuyệt vời hơn nữa ở chúng hương đó, nước cõi nước chúng hương đó nữa. Cho nên họ cũng được khai ngộ. Hay nói cách khác, Tây Phương Cực Lạc không chỉ đáp ứng cho mỗi một cái căn tánh nhất định mà đáp ứng cho tất cả mọi căn tánh, gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, tất cả cái căn nào mà độn căn gì đó cũng được, hay là tu về nhĩ căn nguyên thông cũng thành tựu, tu về nhãn căn vương thông cũng thành tựu. Hay nói cái khác, kinh Vô Lượng Thọ vượt hơn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có 25 loại biên thông, tu nào là đại địa, nào là căn tai, nào là căn mắt, nào là ngửi mùi thơm, nào là túi, nào về Tây Phương Lạc tổng tùy tu được hết, cái nào cũng giúp hết. Quý vị về Tây Phương Lạc là âm thanh đó cũng tuyệt vời nhất, hương ở Tây Phương Lạc cũng tuyệt vời nhất, màu sắc hình sắc ở Tây Phương Lạc cũng đẹp nhất cho những người tu quán về mắt. À, ai ngửi hương thì có cái loại hương phù hợp để cho thuyết pháp đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy tuyệt vời, là tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm ở chỗ này. Kinh Lăng Nghiêm nói 25 biện thông, quý vị thấy không, 25 biện thông tu các cách nào là dùng thức là đại như Bồ Tát Di Lặc, di thức học á. Đây thì quý vị thấy di thức học cũng có, về Tây Phương Lạc cũng không thiếu. Cho nên chỉ cần về được Tây Phương Lạc thì gọi là đáng đắc kiến chi đà, hà sầu bất khai ngộ. Nếu chúng ta đã về Tây Phương Lạc rồi thì làm gì có chuyện không chỉ sao sợ, còn sợ là không khai ngộ. Vì sao? Ở đó đáp ứng mọi căn tánh, mọi căn cơ. Là giả sử ở đây chúng ta thích tu nghe âm thanh thì về đó có thuyết pháp. Và quý vị để ý, trong kinh Vô Lượng Thọ đọc rất nhiều Phật nói về cái chỗ âm thanh thuyết pháp nhiều. Tại sao? Đó chính là điểm mà trong kinh Lăng Nghiêm nói thử phương chân giáo thể thanh tịnh tạm dập. Tức là ở giáo thể, chân giáo thể ở phương này là chúng sanh ở cõi Ta Bà chúng ta đấy, thì phù hợp với nghe âm thanh. Cho nên Phật đặc biệt nói vấn đề nó nhiều hơn. Nếu Phật Thích Ca thành Phật ở một thế giới khác, giả sử ở thế giới chúng hương của Đức Phật Hương Tích, thì Ngài nói rằng ở Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều mùi hương, sẽ tả về mùi hương nhiều hơn. Quý vị hiểu không? Ở đó sẽ tả nhiều về mùi hương hơn. Còn chúng ta vì do Kinh Vô Lượng Thọ thiết tại Ta Bà, cho nên Phật sẽ thiết là tả về âm thanh nhiều hơn để cho phù hợp với chúng ta. Đó, còn nếu mà quý vị lên một cõi nước khác, Tiền Trang này chưa có tra coi cõi nước nào mà chúng sanh tu bằng quán, bằng mắt, nhìn thấy màu sắc mà khai ngộ, thì chúng sanh ở đó sẽ được Phật ở đó giảng Kinh Vô Lượng Thọ, nói rằng con về Tây Phương Cực Lạc đi con. Ở đó có rất nhiều cái ánh sáng đẹp, có nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều cái hoàn cảnh đẹp, có như này đó là con có thể khai mở trí huệ, gọi là minh tâm kiến tâm. Đó, cho nên là một bộ Kinh Vô Lượng Thọ mà giảng ở các thế giới khác nhau có sự khác biệt đó quý vị. Đó là vẫn là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy cái căn tánh chúng ta sanh mà phải giảng như vậy phù hợp. Và chúng ta đang giảng ở trong thời kỳ mạt pháp, chúng ta phải giảng cho phù hợp với thời kỳ mạt pháp, căn tánh chúng sanh thời này thế nào mới giảng được. Cho nên chỉ có Phật lực gia trì mới nói được, chỉ có minh tâm kiến tánh mới nói được, còn chúng ta khó nói, chúng ta nói tạm thời sơ sơ vậy thôi. Như vậy thấy quý vị hay không? Cả phẩm kinh này rất hay, cả kinh Lăng Nghiêm cũng có trong đó, kinh Di Ma Cật quý vị thấy cũng có, nếu chúng ta biết liên hệ có hết, không có thiếu gì nào hết. Như vậy ở đây Thiện Trang tạm dịch đoạn này: gió vi diệu từ từ khởi lên, thổi những cành lá, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, âm thanh ấy lan truyền đến khắp cõi Phật. Chúng sanh nghe được âm thanh ấy, thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu, phát khởi tâm từ bi, khai trí huệ, vi diệu chánh trực. Âm thanh này là đệ nhất trong tất cả âm thanh của mười phương thế giới. À, tối vi đệ nhất, tức là nó là nhất mà không có gì hơn nữa, chứ tối là nhất luôn, hai duy nhất, cái tối cũng là nhất mà đệ nhất cũng là nhất, cho nên là bây giờ đành phải dịch một chữ nhất thôi. À, cho nên quý vị thấy rất là tuyệt vời, ở đây Phật nhấn mạnh là tối vi đệ nhất, âm thanh là tây phương là tuyệt vời như vậy. Rồi hòa thượng chú giải như sau: gió vi diệu từ từ thổi nhẹ, làm lay động cành lá trên cây bồ đề, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, truyền khắp mười phương thế giới cõi Phật. Chúng sanh ở đây từ chữ giả đó, thì ở trong chữ giả này thì Thiền Trang dịch chữ chúng sanh đi, chứ không có dịch người được, tại vì trong mười phương thế giới thì có nhiều chúng sanh. Chúng sanh nghe được thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu, tâm từ bi trí huệ tự nhiên mà sanh, âm thanh vi diệu an hòa chánh trực. Trong những âm thanh của thế giới mười phương thì không có âm thanh nào bằng được. Cho nên là đó là như thế. Vì vậy là chúng ta đã học hết và được một ba đoạn với cả một nửa trong sáu đoạn của phẩm kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 15 của kinh Vô Lượng Thọ. Thì quý vị thấy rất là tuyệt vời, chúng ta đã đi du lịch Tây Phương. Thì hôm nay thời gian cũng hết rồi, thì Thiền Trang xin giảng tới đây. Thì quý thấy là học, chúng ta để thấy Tây Phương lạc tuyệt vời, vì gì như vậy. Và chúng ta quay lại nhìn Ta Bà để mà buông xuống. Chỉ cần buông xuống được thì công phu này đắc lực. Và thường nói buông xuống, mà muốn buông xuống được thì phải nhìn thấu, nhìn thấu thì phải nghe Pháp. Buông xuống được phiền não chướng, buông xuống được sở tri chướng. Thế nào là phiền não chướng? Là những tham, sân, si, những cái tham lam của chúng ta, những cái sân hận của chúng ta, những cái ngu si của chúng ta, cái si mê của chúng ta, rồi những cái ngã mạn của chúng ta gọi là mạn, rồi những cái nghi ngờ của chúng ta gọi là nghi, là những cái tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến là những cái tà kiến, vân vân. Đó, thì thân kiến, biên kiến rồi đó, những cái đó nó tạo thành cái chướng ngại cho tu hành, gọi là phiền não chướng. Nếu theo nói theo di thức, 26 loại phiền não. À, rồi nếu mà nói còn cái là sở tri chướng. Sở tri chướng là sở tri là những cái biết của mình, những cái biết đó nó không phù hợp với Phật pháp, nó không phù hợp với cái đạo giải thoát, hay là những phù hợp đó nó chướng ngăn cho cái việc tu hành của mình, gọi là sở tri chướng. Ví dụ cái biết của chúng ta là kinh Vô Lượng Thọ tôi biết rồi, đây là sở tri chướng trong Phật pháp này. Kinh Vô Lượng Thọ tôi biết rồi, tôi nghe hòa thượng giảng nhiều rồi, tôi biết hết rồi, cho nên tôi không cần nghe ông thầy Thiện Trang giảng đâu, vân vân, tôi không cần nghe hòa thượng giảng nữa đâu. Đó là sợ tri chướng, vì thật ra cái biết của mình chỉ là cái biết nhỏ nhỏ, không thèm nghe nữa là sợ tri chướng. Mình đã tự đóng cái cửa ngộ của mình, tự đóng không chịu học nữa, cũng là sợ tri chướng. Rồi những sợ tri chướng thế gian, ví dụ như cái biết về nói là không có luân hồi sanh tử đâu, chết là hết, vân vân này, vân vân, nói vậy. Đó là điều là những cái tà kiến, đó cũng là gọi sợ tri chướng. Nhưng mà nói Phật nói sợ tri chướng chủ yếu là nói biết trong Phật pháp mà chướng ngại cho đường tu, đó là sở tri chướng. Biết ví dụ như quý vị nói kinh này không bằng kinh Lăng Nghiêm, kinh này không bằng kia, vân vân, mà trong cái Phật nói là thời kỳ này phải dùng kinh này, pháp môn này. Tất nhiên pháp bình đẳng, vô hữu có hạ, pháp nào cũng ngang nhau hết á, nhưng không có cao thấp, nhưng tùy căn tánh. Và căn tánh chúng ta là thời kỳ này thì chúng ta phải nghe theo lời Phật, hãy tu kinh này đi. Thời kỳ mà pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Phải tin lời Phật đã nói, quyền ký trong kinh Đại Tập. Vậy thì chúng ta thành công. Thì thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thiền Trang xin thông báo quý vị là sau này, từ đây trở đi, từ tháng này đi, Thiền Trang sẽ tăng buổi giảng, tức là thêm 2 buổi trong một tháng. Sẽ giảng thêm vào tối thứ tư, các tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. Bây giờ tuần thứ nhất, tuần này là tuần thứ nhất, tuần sau là tuần thứ hai, Thiền Trang sẽ mà không kịp rồi, tuần sau là cũng phải dạy chữ Hán nữa. Thôi rồi, thì Trang sẽ dạy từ tuần thứ ba đi. Tuần thứ ba và tuần thứ thành như tháng này có tới 5 tuần hay sao? Tuần thứ ba, tuần thứ năm, tôi bắt đầu vào tuần thứ ba. Nghĩa là tuần sau không có, tuần sau nữa thì Trang sẽ giảng thêm một buổi vào thứ tư nữa cho kinh Vô Lượng Thọ mau kết thúc, để quý vị học có thêm một buổi nữa để học. Nói chung một tháng thì quý vị sẽ nghe được 6 lần thay vì 4 lần. Thì đang cố gắng giúp như vậy để bộ kinh này hoàn thành sớm. Chúng ta sẽ học vòng thứ hai, sẽ học để nâng lên, chứ học ít quá cũng không được. Và Thiền Trang cố gắng đang, Thiền Trang thì thích dịch một bộ pháp của Hòa Thượng thôi. Còn bộ pháp của cô Lưu Tố Băng thì Thiền Trang cũng ngán quá, cho nên là không thích lắm. Cho nên là Thiền Trang hơi bị chậm. Chứ thật sự là nếu mà pháp thủy sung mãn giống như bộ Hòa Thượng thì Thiền Trang chắc cũng đã giảo nhanh hơn. Cho nên quý vị thông cảm, hơi chậm một chút. A Di Đà Phật. Thì thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Là A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, mình là Đồng Tu ạ. A Di Đà Phật.